Chương 26, Tịch chiến người đăng, Huyền Linh tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã là mặt trời lên cao giữa bầu trời. Đinh Ngôn đơn giản thu thập một phen, đi theo ra phường dòng người 10 điểm thuận lợi ra Thạch Long Phường. Toàn bộ Yến Quốc tổng cộng có 12 phủ, Trường Linh phủ chỉ là một cái trong số đó. Đinh Ngôn mấy ngày nay đã sớm nghĩ kỹ, lần này ly khai Thạch Long Phường, liền không có ý định lại đợi tại Trường Linh phủ. Hắn nghĩ mượn cơ hội này về mình quê quán Thái An phủ nhìn xem. Từ 15 tuổi thiếu tiểu ly nhà ra ngoài tầm tiên vấn đạo, đến nay bấm tay tính ra đã có 43 cái năm tháng, cũng không biết trong nhà cha mẹ người thân vẫn là không khỏe mạnh. Hắn mặc dù là người xuyên Việt, đối với cha mẹ của kiếp này cũng là có cảm tình. Chỉ là những năm này vì cầu tiên vấn đạo, không thể không rời đi phụ mẫu người nhà. Bây giờ vừa vặn có cơ hội, Đinh Ngôn vẫn là có ý định trở về nhìn xem. Nếu có thời cơ có thể báo đáp sinh dưỡng tri ân kia là tốt nhất. Như phụ mẫu song thân sớm đã cưới Hạc Tiên Thăng, trở về trên hai trụ mùi thơm ngát cũng là tốt, xem như giải quyết xong trần duyên. Bất quá, trước đó, hắn dự định lặng lẽ đi Chu gia nhìn xem. Đương nhiên cũng không phải là đi Chu gia tu sĩ ở lại Linh Hoàn Sơn, mà là đi Chu gia thế tục tử tôn ở lại Song Tiểu Trấn. Tính toán thời gian, nữ nhi Thanh Thanh không sai biệt lắm đã 9 tuổi. Dựa theo Chu gia tộc quy, phàm là không linh căn tử tôn, tuổi tròn 8 tuổi về sau đều sẽ bị mang xuống núi, đưa đến thế tục thân tộc chỗ sinh hoạt. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể tìm tới. Đến lúc đó Đinh Nôn liền có thể trực tiếp đưa nàng mang đi. Ra Thạch Long Phượng, Đinh Nôn liền quyết định một cái phương hướng, ở trên người thực hiện một đạo thần hành thuật, sau đó mũi chân nhẹ điểm một cái mặt đất, cả người còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền bay ra đi mấy chỗ xa. Cứ như vậy, không bao lâu, sau lưng Thạch Long Phượng cũng đã mất tung ảnh. Hắn cũng không có lựa chọn rời đi nhiều con đạo, mà là tuyển một đầu ít hai lui tới trong núi yên lặng tiểu đạo. Bởi vì trên thân mang theo không ít hồi khí đan nguyên nhân, Đinh Nôn cũng không lo lắng pháp lực tiêu hao vấn đề. Thế là một đường lao nhanh, thân hành thuật từ đầu đến cuối không ngừng, nửa đường chưa từng ngừng nữa khác. Như thế đi về phía trước hơn 300 dặm, dọc theo đường trên yên tĩnh, ngay cả cái bóng người đều không có nhìn thấy, nguyên bản lo lắng sự tình cái gì cũng không có phát sinh, cái này khiến Đinh Ngôn tâm tình dần dần buông lỏng xuống. Thẳng đến đi vào một dòng suối nhỏ một bên, hắn mới dừng bước lại, uống một hớp nước, ăn chút gì, dự định bổ sung một chút thể lực. Đúng lúc này, sau lưng thụ lâm bên trong đống nhiên chuyển đến một trận sàn sạt vang động. Đinh Ngôn trong nháy mắt cảnh giác bắt đầu. Hắn liền vội vàng xoay người hướng thụ lâm chỗ sâu nhìn lại. Chỉ thấy năm đạo bóng người, thấy không rõ nam nữ, đều người mặc áo bào đen, cầm trong tay các loại pháp khí, chính nhanh chóng tại thụ lâm bên trong xuyên qua, cũng hướng phía bên này xuống lại đi lên. Đinh Ngôn mặt không đổi sắc, lật bàn tay một cái, 10 cái linh quang bốn phía tinh phẩm phụ lục lập tức móc ngược trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, hắn há mồm phun ra một tia ô quang. Ô quang ở giữa không trung quay tít một vòng về sau, hóa thành một ngụm tấp dài đen kịt phi kiếm, nhẹ nhàng trôi nổi tại trước người hắn ba thước chỗ không nhúc nhích. Đinh đạo hữu, không nên hiểu lầm, chúng ta là thành tâm mời các hạ trở về trở thành tộc ta khách hành. Cầm đầu một tên người mặc áo bào đen, đầu đội mũ trùm, thấy không rõ lắm khuôn mặt luyện khí 9 tầng nam tu chủ động lên trước, thanh âm trầm thấp nói: "Các ngươi là gia tộc nào tu sĩ?" Đinh Ngôn quét người này một chút, không chút biến sắc hỏi. Trước mắt 5 người tất cả đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, trong đó 2 cái luyện khí 9 tầng, 2 cái luyện khí 8 tầng, 1 cái luyện khí 7 tầng. Dạng này phối trí, dưới tình huống bình thường đối phó Đinh Ngôn dạng này, một cái luyện khí 7 tầng tu sĩ tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Đạo hữu cùng chúng ta trở về tự nhiên là sẽ biết được. Cầm đầu áo bào đen nam tu cũng không có trực tiếp trả lời Đinh Ngôn vấn đề. Các ngươi không nói, tại hạ làm sao biết các hạ là không phải tại lửa gạt ta? Đinh Ngôn cười lạnh, một bộ không hề bị lay động dáng vẻ. Luca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trước cầm xuống lại nói. Một tên khác luyện khí 9 tầng hắc bảo nam tử tựa hồ có chút gấp gáp, chỉ thấy hắn bước nhanh đến phía trước, hướng phía Đinh Ngôn chỗ phương vị vùng tay áo một cái, một tia sáng trắng đột nhiên bắn ra. Mấy người khác thấy thế cũng là nhao nhao thôi động pháp khí hoặc là thi triển pháp thuật hướng Đinh Ngôn giết tới đây. Trong lúc nhất thời, đủ mọi màu sắc quang hoa không ngừng nổ bắn ra mà ra. Rất có đem Đinh Ngôn nhất cử chém giết tình thế. Muốn sống? Cầm đầu hắc bảo nam tử thấy thế không khỏi khẽ quát một tiếng, sau đó bàn tay lật một cái, trong lòng bàn tay phía trên bỗng nhiên xuất hiện một bó màu xanh dây từng hình dáng pháp khí, hắn chỉ là tùy tiện lắc một cái, vật này liền giống như một đầu màu xanh trường xà đồng dạng hướng phía Đinh Ngôn lăng không bay vụt mà đến. Đinh Ngôn thấy thế, trong mắt hung quang lóe lên, chỉ thấy hắn trong nháy mắt thôi động pháp lực tràn vào trong tay 10 cái linh phù bên trong, sau đó bỗng nhiên hướng trước người quăng ra, lập tức một mảng lớn biển lửa, mưa đá, thiên thạch, địa thứ, kim kiếm chờ pháp thuật chống rông hiện hiện, cũng hướng phía trước 5 người che ngập bầu trời đã tới. Ngay sau đó, hắn lại thần niệm khẽ động, trước người huyền thiết phi kiếm đột nhiên hóa thành một tia ô quang chạy ra mà ra, đánh thẳng 5 người ở giữa tu vi yếu nhất tên kia luyện khí 7 tầng áo bào đen tu sĩ mà đi. Ken ánh sáng trắng một ngựa đi đầu, hung hăng kích trúng Đinh Ngôn ngực, lại là tóe lên một đám lửa. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn đánh lui mấy bước. Cùng lúc đó, ánh sáng trắng hóa thành một thanh phi đao màu bạc bay ngược trở về. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ, Đinh Ngôn trước ngực quần áo vỡ nát, bên trong lộ ra một kiện che kín vảy màu xanh như giáp. Ngay sau đó, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới đột nhiên kim quang đại phóng lên, tại kim quang tắm rửa phía dưới, thân hình của hắn vậy mà lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt trong nháy mắt tăng vọt bắt đầu. Trong nháy mắt, Đinh Ngôn liền biến thành cả người dài 8 thước, toàn thân hiện ra kim quang cử hán. Ken 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 liên tiếp pháp khí, pháp thuật không ngừng kích xạ tại Đinh Ngôn trên thân, ngoại trừ phát ra một trận lưỡi mát dao mình âm thanh bên ngoài, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào cùng tổn thương. Mà làm thủ hắc bảo nam tử thúc dục màu xanh dây thường hình dáng pháp khí vừa quấn quanh ở Đinh Ngôn trên thân, chỉ thấy quanh người hắn kim quang lóe lên, dây thường phát ra vài tiếng bạo hưởng, vậy mà theo tiếng đoạn làm mấy khúc. Cái gì? Cái này khiến ngay tại một bên ngăn cản phụ lục pháp thuật công kích, một bên công kích đinh nôn áo bào đen các tu sĩ giật mình kêu lên, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Nhanh, trực tiếp giết hắn, đừng lại lưu thủ. Phát giác được đinh nôn kinh khủng về sau, cầm đầu hắc bảo nam tử kinh hô một tiếng. Đinh nôn thấy thế cười lạnh một tiếng, lại lần nữa vung ra 10 cái tinh phẩm phụ lục. Chỉ thấy một trận linh quang lấp lóe qua đi, các loại ngũ hành công kích pháp thuật đột ngột từ trên trời giáng xuống, còn giống như là thủy triều, hướng phía trước hết nhất thả ra phi đao một bạc pháp khí công kích hắn tên kia luyện khí 9 tầng áo bào đen tu sĩ điên cuồng đập tới. Người này khoảng cách Đinh Ngôn gần nhất, vừa muốn lại lần nữa thôi động phi đao màu bạc pháp khí công hướng Đinh Ngôn, lại là không muốn lượng lớn phụ lục kích phát pháp thuật che ngập bầu trời hướng hắn đánh tới, lập tức sắc mặt trắng nhợt, dọa đến vong hồn nữa ra, nơi nào còn nhớ được công kích. Hắn vội vàng lăn khỏi chỗ, vội vàng ở giữa tê ra một mặt màu xanh tiểu kỳ, pháp khí này linh quang kịch liệt lóe lên, trong khoảnh khắc hiện hóa ra một mặt từ linh khí ngưng tụ mà thành màu xanh vách tường ngăn tại trước người hắn. Sau một khắc, đẩy trời công kích đập tới, trực tiếp đem vùng này bao phủ hoàn toàn. Bành 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 màu xanh vách tường trong nháy mắt sụp đổ. Áo bào đen tu sĩ ngay cả người mang pháp khí trực tiếp hóa thành cho bụi, đúng là ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Lão Cửu, cầm đầu hắc bảo nam tử trông thấy một màn này, không khỏi mắt trợn muốn nức. Nhưng mà không đợi hắn tỉnh táo lại, cách đó không xa lại là một tiếng hét thảm truyền đến. A chỉ thấy tên kia tu vi yếu nhất luyện khí 7 tầng áo bào đen tu sĩ tại lượng lớn tinh phẩm phụ lục kích phát pháp thuật công kích phía dưới bản liền luôn cuống tay chân, bị Đinh Nôn tìm tới sơ hở, điều khiển huyền thiết kiếm nhất cử đánh tan pháp thuật vòng bảo hộ, đem nó chém giết tại chỗ. Thập tứ đệ. Còn lại ba tên áo bào đen tu sĩ tận mắt nhìn thấy hai tên đồng tộc tuần tự chiến tử, trong lòng lập tức hoảng hồn. Mà lúc này, Đinh Nôn lật bàn tay một cái, lại lấy ra 7, 8 tấm linh quang lấp lóe tinh phẩm phụ lục, tùy thời chuẩn bị phát động dáng vẻ. Một màn này trực tiếp đem ba người dọa đến tê cả da đầu. Đi cầm đầu hắc bảo nam tử khẽ quát một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng phía rừng sâu rậm rạp chạy thủ mạng. Hai người khác thấy thế, cũng là vội vàng đi theo hốt hoảng chạy thủ mạng. Mắt thấy ba người chạy trốn, Đinh Nôn cũng không có đi đuổi, mà là nhanh chóng quấn lên trên mặt đất hai tên chết đi áo bào đen tu sĩ bên hông túi trữ vật. Hắn sợ trên túi trữ vật có cái gì tay chân, thế là đem bên trong nhìn xem hữu dụng đồ vật đều lấy ra ngoài, thu nhập mình túi trữ vật bên trong, sau đó đem hai cái này túi trữ vật nhét vào tại chỗ, tiếp lấy thu hồi huyền thiết kiếm, đưa tay ném ra ngoài một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, đông hình dáng đồ vật. Vật này trong nháy mắt thấy gió liền dài, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đoàn gần trượng lớn nhỏ đồng hậu dày đặc đám mây. Đinh Ngôn thân hình nhảy lên linh vân. Vật này nhìn nhu nhu nhuyễn nhuyễn, người đứng ở phía trên lại là như dẫm trên đất bằng đồng dạng, đúng là 10 điểm ổn định. Hắn từ túi trữ vật bên trong lấy ra một viên hồi khí đan ăn vào. Sau đó đáp lấy linh vân hướng về phương xa chậm chậm bay đi. Chương 27, Lương Châu thành người đăng, Huyền Linh Đinh Ngôn điều khiển linh vân, sát mặt đất, tại hơn 10 trượng tầng trời thấp một mực bay về phía trước. Chờ trọn vẹn bay hơn 60 dặm sau, hắn lúc này mới thu hồi linh vân, chậm rãi rơi xuống một cái sườn núi nhỏ bên trên. Lúc này pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Vì phòng ngừa vừa mới đám kia áo bào đen tu sĩ chuyển đến cứu binh đi mà quay lại lần nữa đuổi theo, hắn căn bản không dám dừng lại nghỉ, từ túi trữ vật bên trong lại lấy ra hai viên hồi khí đan nuốt vào trong bụng về sau, cho mình thực hiện một đạo thần hành thuật, lần nữa đuổi lên đường tới. Lần này, Đinh Ngôn hướng về phía trước một mực chạy hết tốc lực hơn 1600 dặm. Trên đường đi cơ bản không ngừng, mỗi lần pháp lực tiêu hao vượt qua một nửa liền lập tức nuốt hồi khí đan bổ sung. Cho đến ngày thứ hai lúc chạm vào tối, sắp trời tối xuống thời điểm, hắn mới tìm một cái núi hoang dã động ngủ ngoài trời xuống dưới. Trong động lúc nghỉ ngơi, hắn dành thời gian kiểm tra một chút hôm qua chém giết kia hai tên áo bào đen tu sĩ trong túi chứa vật đồ vật. Phát hiện hữu dụng đồ vật ít đến thương cảm, đáng tiền vật phẩm cộng lại liền 50 mấy khối linh thạch, mấy trăm viên linh xà, lại thêm 3 kiện phẩm chất bình thường pháp khí, mấy chương bậc một trung hạ phẩm phụ lục, mấy bình linh đan. Tất cả mọi thứ cộng lại, thế mà còn không có hắn bức kia hai cái túi chứa vật đáng tiền. Cái này khiến Đinh Ngôn không khỏi âm thầm lắc đầu. Nhìn đến những đại gia tộc này tu sĩ giống nhau là quỷ nghèo chiếm đa số. Bằng không đối phương 5 cái luyện khí hậu kỳ cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền bị mình 20 tấm tinh phẩm phụ lục làm chết hai người, còn lại 3 người thấy thế chỉ có thể chạy trối chết. Thạch Cơ Sơn, Điền Gia. Làm Đinh Ngôn kiểm tra đến một phần thẻ ngọc lúc, rốt cục phát hiện bọn này áo bào đen tu sĩ thân phận chân chính. Nguyên lai là Thạch Cơ Sơn Điền Gia tu sĩ. Cái này Điền Gia tu sĩ, hắn trước đây bán ra thanh trúc kiếm thời điểm còn đã từng quen biết. Về sau chờ Đinh Ngôn tuần tự luyện chế ra tinh phẩm dưỡng khí đan cùng Bạch Lộ đan, Điền Gia từng nhiều lần phái người tới cửa hy vọng có thể cùng Đinh Ngôn thương lượng một chút hợp tác, nhưng đều bị Đinh Ngôn từ chối nhã nhặn. Không nghĩ tới đối phương chẳng những một luôn nhớ mãi không quên, còn tại phường thị bên trong phái người giám thị nhất cử nhất động của hắn. Hắn vừa ra phường thị, Điền Gia tu sĩ liền theo sau. Nghĩ đến đây, Đinh Ngôn thần sắc không thay đổi, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Những này tu tiên đại tộc, vì lợi ích quả nhiên sự tình gì đều làm được. Cái này, Đinh Ngôn nhìn thoáng qua bảng. Pháp lực 325, 665 thần thức, 9.65 bí thuật, Tam Thế Minh Vương Kim Thần, tầng thứ nhất trung kỳ 1346, 5739, trang bị 1, trung phẩm linh thạch, trang bị hiệu quả, pháp lực hạn mức cao nhất 60. Lần này ra thời điểm, may mắn sách trước hoán đổi trang bị trung phẩm linh thạch. Nếu không vô luận là thời điểm chiến đấu, vẫn là đi đường thời điểm, pháp lực thiếu 60 chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Trang bị trung phẩm linh thạch về sau, đơn thuần luận pháp lực lời nói, Đinh Ngôn cảm thấy mình phải cùng mới vào luyện khí 9 tầng tu sĩ không kém là bao nhiêu. Tam Thế Minh Vương Kim Thân môn này Phật đạo bí thuật lợi hại là lợi hại, chính là không có cao minh độn pháp thần thông phối hợp, không thể tới gần người công kích, chỉ có thể là bia sống. Hồi tưởng lại trước đây không lâu chiến đấu, Đinh Ngôn không khỏi chau mày tự lẩm bẩm bắt đầu. Đây là công pháp luyện thể bệ trung. không có lợi hại độn pháp thần thông phối hợp, rất khó tiếp cận địch nhân, cực dễ dàng biến thành địch nhân bia sống. Nhìn đến đằng sau đến chuyên môn tìm một môn cao minh độn pháp thần thông. Bất quá, dạng này độn pháp thần thông thường thường đều là cực kỳ tiêu hao pháp lực, trên cơ bản muốn trúc cơ về sau mới có thể tu luyện. Trước trúc cơ, pháp lực không đủ, nghĩ cùng đừng nghĩ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Đinh Ngôn liền ra khỏi sơn động, bắt đầu tiếp tục đi đường. Lần này, hắn đi ước chừng 2 ngày 2 đêm. Ngoại trừ ở giữa hai cái ban đêm hơi nghỉ ngơi mấy canh giờ bên ngoài, thời gian còn lại một khắc không ngừng, trên đường đi trèo đèo lội suối, lội nước qua sông, vượt qua gần hơn 3000 dặm đường, cuối cùng đã tới Chu gia thế tục Tử Tôn sinh hoạt song tiểu trấn. Toàn này thị trấn đủ có mấy vạn nhân khẩu, trong đó 8 thành trở lên đều họ Chu, tổ tiên đều là Linh Hoàn Sơn Chu gia tu sĩ. Nơi đây khoảng cách Linh Hoàn Sơn cũng chỉ có hơn 100 dặm đường đi. Đinh Ngôn sợ kinh động đến Chu gia tu sĩ, không dám nên ngang đi vào. Mấy năm trước hắn cự tuyệt Chu gia trúc cơ lão tổ Chu Vọng Nguyên mời chào, trước khi rời đi, đối phương kia âm trầm biểu lộ làm hắn đến nay ký ức khắc sâu. Nếu để cho Chu Vọng Nguyên biết hắn ở chỗ này, Đinh Ngôn phiền phức liền lớn. Hắn tại bên ngoài trấn trên quan đạo ngồi chờ vài ngày, rốt cục đụng phải một cái đi ngang qua thương đội, sơ lược thi một điểm thủ đoạn qua đi, Đinh Ngôn thành công xâm nhập vào thương đội, lúc này mới tiến tiểu trấn. Có thương đội làm yểm hộ, hắn người xa lạ này tự nhiên là sẽ không quá đáng chú ý, tiểu trấn bên trong quả nhiên có Chu gia tu sĩ tọa trấn. Bất quá tu vi của người này 10 điểm thấp, chỉ có luyện khí 3 tầng dáng vẻ. Đinh Ngôn đem Liễm Tức Quyết thi triển đến cực hạn, chỉ cần không phải áp sát quá gần, vị này Chu gia trấn thủ tu sĩ căn bản không phát hiện được một điểm dị thường. Thế là hắn bắt đầu ở trong trấn từng nhà cha tìm nữ nhi Thanh Thanh rơi xuống. Có thể khiến hắn thất vọng là Thanh Thanh tựa hồ cũng không có bị người Chu gia đưa đến thế tục sinh hoạt. Đinh Ngôn tìm dòng dã 7-8 ngày đều không thu hoạch được gì, cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ra thị trấn, sau đó lặng yên leo lên phụ cận cao nhất một toàn núi hoang, cách hơn 100 dặm khoảng cách ngắm nhìn nơi xa cao vút trong mây Linh Hoàn Sơn. Hồi lâu sau hắn mới xuống núi, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phương xa gấp rút chạy tới. Thái An phủ tọa lạc tại Yến quốc mặt tây nam. Tại Yến quốc 12 phủ bên trong, luận diện tích chỉ có thể xếp tại trung hạng, nhưng là luận nhân khẩu cùng giàu có trình độ lại là đủ để xếp tại hàng đầu. Nay phủ hạ hạt 6 huyện chi địa, cảnh nội có ít đầu đại giang đại hà đi ngang qua mà qua, ở giữa nhánh sông hồ nước vô số, có thể nói là thủy vong dày đặc, vận tải đường thủy phát đạt. Trừ cái đó ra, Thái An phủ cảnh nội địa thế cũng tương đối nhẹ nhàng, ngoại trừ chút ít đồi núi cùng dãy núi bên ngoài, trên cơ bản là vùng đất bằng phẳng, cực kỳ thích hợp trồng hoa màu. Lại bởi vì vài chục năm nay nơi đây một mực mưa thuận gió hòa, bởi vậy được xưng là Yến quốc Tây Nam kho lúa. Lương Châu thành, tọa lạc tại Hoàng Long Giang miệng, là một tòa ngàn năm cổ thành, chính là Thái An nhà phủ chỗ. Hán thủy lục giao thông cực kỳ phát đạt, thành nội trải rộng các loại bến tàu, đại lý xe, thuyền hành, lữ điếm, hàng năm nam lai bắc vãng thương khách du khách nhiều vô số kể, cực kỳ phồn hoa, chính là Thái An phủ hoàn toàn xứng đáng đại thành đệ nhất. Mặt trời chiều ngã về tây, đầy trời dáng chiều phản chiếu mặt sông một mảnh kim hoàng, chợt có thanh phong mơn trớn, chỉ thấy sóng nhỏ đông đưa, trùng trùng điệp điệp mấy trăm dặm kim quang lấp lóe. Trên mặt sông, ngàn buồm chạy qua, trăm tàu tranh lưu, một bức bận rộn cảnh tượng. Ken, ken. Chợt có tiếng chuông, mơ hồ từ xa xa núi chùa truyền đến, không khỏi cho cái này nóng bức chạm vạng tối tăng thêm mấy phần tiền ý thôi ra bến tàu, là Lương Châu thành nội cực kỳ không đáng chú ý một cái tiểu bến tàu, toàn bộ bến tàu đều là dựa vào bờ sông đá vụ bãi, đánh xuống thô cả gỗ, đinh lấy tấm ván gỗ nối liền, bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, nhìn 10 điểm cũ nát, trên bến tàu khắp nơi đều là phá rọ nát cái sọn, mặt đất đen kịt, vật dơ bẩn khắp nơi có thể thấy được. Bến tàu bên cạnh liên tiếp lấy quan đạo chỗ, có mấy cái tấm ván gỗ cùng cỏ tranh dựng thành dàn dị lều. Giờ phút này, lều bên trong một đoàn mặc phá áo khoác nát áo thô hán hoặc 3 năm một đám ngồi dưới đất nói chuyện phiếm, hoặc dựa vào xe ngựa chớp mắt, hoặc nhìn qua phương xa ngẩn người. Bọn hắn đều là lâu dài trà trộn tại trên bến tàu tiểu phu, sa phu, công nhân bốc vác, mỗi ngày dựa vào cho thuyền con qua lại lữ khách vận chuyển hành lý hàng hóa xuống qua, có khi cũng lâm thời xung làm dẫn đường, là chưa quen thuộc bản địa tình huống thương khách cung cấp trợ giúp. Mau nhìn, có thuyền tới. Cái này, không biết là ai hô một câu, tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy trùng trùng điệp điệp trên mặt sông, một chiếc dài hơn 10 trượng 3 tầng cột buồm thuyền lớn chính lung la lung lay, chậm rãi hướng phía bến tàu bên này lái tới, chỉ chốc lát sau, liền tại mấy cái kinh nghiệm già dặn người chèo thuyền thao túng hạ lại gần bờ. Chương 28, đinh ra người đăng, huyền linh thuyền lớn còn không có dừng hẳn, liền không ngừng có người từ trong khoang thuyền đi ra, rất nhanh, đầu thuyền bong tàu bên trên liền đông nghịt đứng đầy người. Lương Châu thành nội a, Lương Châu thành nội tốt nhất xe ngựa, chỉ cần 50 văn. 15 văn, giúp xách hành lý đến thành nội. Khách quan, ngồi xe của ta đi, ngài nhìn ta xe này nhiều dễ chịu. Trong lúc nhất thời, trên bến tàu rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Đinh Ngôn cứng rắn một chút thuyền, liền bị mấy cái tiệu phu, xa phu xuống tới. Nơi đây, khoảng cách Lương Châu thành nội có còn xa lắm không? Hắn đánh giá chung quanh một phen, thuận miệng hỏi. Khách quan, đi qua mảnh này xuống bãi, còn có 3 dặm đường đâu? Đúng vậy à, đúng vậy à, trời nóng bức này đi đường một hồi liền đầu đầy mồ hôi, khách quan ngài vẫn là ngồi xe đi. Mấy cái xa phu gặp hắn khoảng 40 tuổi, quần áo vừa vặn, dáng dấp cũng là tao nhã nho nhã, liệu định không phải nhà cùng khổ, cho nên đều cực lực khuyên hắn ngồi xe ngựa đến Lương Châu thành nội. Đinh Ngôn nghe xong, không khỏi nhẹ gật đầu, lại là ngoài ý liệu đưa tay tùy ý chỉ một cái vừa mới không nói lời nào người trẻ tuổi, ngồi lên xe ngựa của hắn. Mấy cái ra sức giới thiệu xa phu thấy thế, chỉ cảm thấy uổng phí nước bọt trả lại người khác nhặt được tiện nghi, không khỏi trong lòng thầm mắng vài câu, trong nháy mắt lại đi mời chào khách nhân khác đi. Trên con đạo, một cô 4 vòng xe mở mui xe ngựa một đường hướng đông, hướng phía Lương Châu thành nội chạy tới. đánh xe chính là cái 16-17 tuổi người trẻ tuổi, thông qua nói chuyện tiếng, Đinh Ngôn biết người này tên là Thẩm Tử Khiu, thế hệ đều là Lương Châu thành nội người địa phương, nguyên bản cũng là nhà giàu có, bởi vì gia cảnh sa sút, vì sinh kế, không thể không ra đánh xe mà sống. "Tiểu huynh đệ, đã ngươi ra thế thay mặt cư trú ở đây, không biết có nghe nói hay không qua Lương Châu Đinh gia?" "Đinh gia?" Thẩm Tử Khiu sửng sốt một chút, ngay sau đó lại mở miệng nói, "Họ Đinh là Lương Châu đại tộc, không biết khách quan hỏi đến tột cùng là đâu một nhà?" "Thành Tây Đinh gia." Đinh Ngôn cười cười nói, "À, nhà hắn nha, tốt đây, Đinh gia một môn năm tiến sĩ, đời thứ ba làm quan, có thể nói là Lương Châu thành số một người ta, Đinh gia lão thái gia càng là nhất đẳng đại thiện nhân, hàng năm mùa đông đều sẽ miễn phí hướng thành nội nhà cùng khổ cấp cho áo đông cùng hủ tiếu. Nghe nói lại có mấy ngày liền là Đinh gia lão thái gia đại thọ 80 tuổi, đến lúc đó khẳng định 10 điểm náo nhiệt." Nhắc lên thành Tây Đinh gia, Thẩm Tử Khiu nói đến mặt mày hớn hở, nói chuyện say sưa dáng vẻ. "Đinh gia lão thái gia, gọi là Đinh Nguyên Lương sao?" Đinh Ngôn nghe xong, thần sắc khẽ động, đội vàng truy hỏi. "Không sai, khách quan thế nhưng là cùng thành này Tây Đinh gia có giao tình. Chẳng lẽ đến cho lão thái gia chúc thọ?" Thẩm Tử Khiu một bên đánh xe, một bên nghiêng đầu nhìn sang. "Không sai, ta chính là Đinh gia một bà con xa." Đinh Ngôn nhìn qua nơi xa càng ngày càng tới gần Lương Châu thành, trong lòng lại vô hình sinh ra một loại cận hương tình khiếp cảm giác. Nhất là nghe nói lão phụ Đinh Nguyên Lương còn tại nhân thế, cái này khiến tâm tình của hắn có chút kích động. Xe ngựa chậm rãi vào thành về sau. Tại Đinh Ngôn yêu cầu hạ, thay đổi một cái phương hướng, trực tiếp hướng thành Tây chạy tới. Không bao lâu, ngay tại một tòa ven sông sân nhỏ trước dừng lại. Đinh Ngôn một chút dò xét, phát hiện viện này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, chừng tầm 10 mẫu đất, cửa lớn màu đỏ son lại có một trượng chi cao, hai bên đại môn, một trái một phải, còn đứng thẳng hai tôn uy vũ sư tử đá. Cổng đang có mấy cái người mặc vải thô trường sam vũ giả gia đình ngay tại quét vậy. "Khách quan, đến." Thẩm Tử Khiu dừng lại xe ngựa, 10 điểm chi kỳ tại hạ chân địa phương thả cái tiểu ghế con, thuận tiện Đinh Ngôn xuống xe. "Tiểu huynh đệ, vất vả." Đinh Ngôn từ trong ngực lấy ra một khối cỡ ngón cái thỏi vàng dòng đưa cho hắn. "Cái này nhiều lắm." Thẩm Tử Khiu nhìn qua Đinh Ngôn đưa tới thỏi vàng dòng có chút chần chừ, cũng không dám thu. "Không có việc gì, cầm đi." Đinh Ngôn cười cười, một tay lấy thỏi vàng dòng đập vào người này trên lòng bàn tay. "Tạ ơn khách quan, ngài là người tốt, nguyện ngài sống lâu trăm tuổi." Thẩm Tử Khiu có chút thần sắc kích động thu hồi thỏi vàng dòng, thiên ân vạn tạ một phen qua đi, lúc này mới đánh xe ngựa rời đi. "Sống lâu trăm tuổi." Đinh Ngôn sờ lên dưới hàm râu ngắn, sắc mặt của quái, khóe miệng giật giật. "Xin hỏi, nơi này là Đinh gia sao?" Đinh Ngôn đi đến trước cổng chính, xông mấy cái vu giả ra Đinh hỏi. "Ngươi là?" Một tên chừng 30 tuổi tráng hán gia Đinh dừng lại trong tay cái chổi, ngẩng đầu đánh giá Đinh Ngôn vài lần, gặp hắn quần áo vừa vặn, tướng mạo đoan chính, không dám thất lễ, thế là hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. "Làm phiền đi vào cho nhà ngươi lão thái gia thông báo một tiếng, liền nói con bất hiếu Đinh Ngôn trở về." Đinh Ngôn nhìn qua người này, thanh âm ôn hòa nói. "Hắn rời nhà hơn 40 năm, Đinh gia phát sinh to lớn biến hóa, trước mắt những này hạ nhân vũ giả gia Đinh lớn nhất bất quá chừng 40 tuổi, tự nhiên là không nhận hắn. Ngươi đến cùng là ai?" "Chúng ta lão thái gia đời này tổng cộng liền hai đứa con trai, hai vị lao gia đều là mệnh quan triều đình, các hạ còn dám hồ liệt đấy, có tin ta hay không để người cho ngươi loạn côn đánh đi ra?" Tráng hán sắc mặt lạnh lẽo, không chút khách khí căm tức nhìn Đinh Ngôn nói. "Ngươi cứ việc đi thông bẩm, yên tâm, ta tuyệt không phải tới quấy rối." Đinh Ngôn cười cười, cũng không hề tức giận. Tráng hán một mặt hồ nghi nhìn Đinh Ngôn, gặp hắn từ đầu đến cuối một bộ hiền lành bộ dáng, trong lòng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút. Khoan hay nói, người này dáng dấp hòa ra bên trong hai vị lao gia có phần có chỗ giống nhau. Hẳn là người trước mắt thật sự là lao thái gia trước kia bên ngoài lưu lại con riêng hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn trầm ngâm một lát sau, cuối cùng vẫn dự định đi vào thông bẩm một tiếng. Dù sao lấy lao thái gia bây giờ trạng thái, một cái con riêng cũng không lật được trời. Lao thái gia bệnh nặng nhiều ngày, ta chính là muốn gặp cũng không gặp được. Được rồi, nhìn ngươi cũng không giống là cái gì người xấu, ta đi thông bẩm một chút nhị lao gia đi. Về phần lao nhân gia người có nguyện ý hay không gặp ngươi, vậy thì không phải là ta có thể nói tính toán. Tráng hán để Đinh Ngôn tại nguyên chỗ chờ đợi, chính hắn thì là hướng một bên mấy tên khác vũ giả gia đình bàn giao vài câu về sau, liền đội vàng hướng trong viện đi đến. Người này đi rồi, Đinh Ngôn yên lặng đứng tại chỗ, nhưng trong lòng thì đang tự hỏi tráng hán vừa mới nói câu nói kia. Lao thái gia bệnh nặng nhiều ngày, chắc không được cái này trong đinh phủ bên ngoài nhìn bằng ngắt, ngay cả một chiếc đèn lồng đỏ đều không có treo lên đến, tuyệt không như muốn cho lão gia tử chúc thọ khánh sinh dáng vẻ. Nghĩ đến đây, hắn cảm giác đến có chút may mắn, còn tốt mình trở về. Nếu không lão gia tử như vậy buông tay nhân gian, hắn ngay cả một lần cuối đều gặp không lên, kia mới xem như thật tiếc nuối. Trung quanh vũ giả bọn gia đình đang làm việc sau khi, thỉnh thoảng dùng con mắt nhìn qua len lén đánh giá hắn. Bọn hắn cùng tráng hán kia đồng dạng, cũng đều cho rằng Đinh Ngôn có thể là nhà mình lao thái gia thời gian trước ở bên ngoài lưu lại con riêng. Đinh Ngôn đối với cái này không có bất kỳ cái gì phản ứng, phản phất giống như bốn bề vắng lặng đồng dạng, tiến tĩnh đứng tại chỗ. Đợi không bao lâu, trong nội viện đống nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Ngay sau đó, chỉ thấy một đám người vây quanh một cái áo lam lão giả từ bên trong đi ra. Lão giả nhìn xem chừng 50 tuổi dáng vẻ, tóc có chút hoa râm, hồng quang đầy mặt, tinh thần rất đủ. Hắn nhìn qua bên ngoài viện đứng đấy Đinh Ngôn, trên mặt lộ ra khó mà che giấu vẻ kích động. "Nhị ca, là ngươi sao?" Áo lam lão giả thân hình có chút run rẩy đi lên trước. Một bên hai cái vãn bối bộ dáng con cháu thấy thế muốn nâng, lại bị hắn đẩy ra. "Lão tam." Đinh Ngôn nhìn qua áo lam lão giả, ánh mắt cũng là hơi có chút phím hồng. Huynh đệ hai người đã có hơn 40 năm không có gặp. Đinh Ngôn nhớ rõ, năm đó hắn rời nhà thời điểm, cái này đệ đệ mới 10 tuổi tả hữu. Nhị ca, thật là ngươi. Áo lam lão giả thần tình kích động, âm thanh run rẩy đi đến Đinh Nôn trước mặt, kém chút một cái lảo đảo, liền muốn té ngã trên đất. Còn tốt Đinh Nôn phản ứng nhanh, một thanh đỡ lấy hắn. Chương 29, lúc còn sống tận hiếu người đăng, Huyền Linh nhị ca, ngươi thật là lòng dạ độc các ca, đi lần này liền là 43 năm, nương thời điểm ra đi một mực đối ngươi nhớ mãi không quên. Cha lão nhân ra người mặc dù ngoài miệng xưa nay không nói, nhưng trong lòng cũng là 10 điểm nhớ mong ngươi, dù là bây giờ bệnh nguy kịch, còn thường xuyên trong giấc mộng nhắc tới tên của ngươi. Tiến Đinh phủ về sau, Đinh Ngôn đi theo Tam đệ Đinh Dục song song đi cùng một chỗ, bên hai nghe đối phương không ngừng cờ trách cùng oán trách, trong lòng không khỏi sinh ra một chút áy náy. Hắn đời này ai cũng xứng đáng, duy chỉ có xin lỗi cha mẹ. Nhưng là một người xuyên biệt, biết rõ phương thế giới này có tu tiên loại này vĩ lực tồn tại, để hắn từ bỏ cầu tiên vấn đạo, hầu hạ phụ mẫu dưới gối, làm người phàm bình thường, vậy cũng là không thể nào. Nếu như thượng thiên để hắn trở lại 40 năm trước, hắn chỉ sợ sẽ còn làm ra lựa chọn giống vậy. Cha bây giờ ở nơi nào, mang ta đi nhìn xem. Đinh Ngôn nghe được lão gia tử đã bệnh nguy kịch, nhịn không được mở miệng hỏi. Tại hậu viện. Sau đó không lâu, Đinh phủ một đoàn tử tôn vãn bối vây quanh Đinh Ngôn cùng Đinh Dục huynh đệ hai người tới lao thái gia ở lại phòng trên bên ngoài. Các ngươi đều ở bên ngoài chờ lấy. Đinh Dục nhìn sau lưng bọn tử tôn một chút, thuận miệng phân phó một câu, liền bồi Đinh Ngôn vào phòng. Khu khu. Vừa vào gian phòng, liền nghe được một trận tiếng ho khan. Chỉ thấy Đinh gia lão thái gia mặt mũi tràn đầy tiểu tụy rượi vào tại trên gối đầu, miệng bên trong không ngừng có màu đen rượu thủy tràn ra ngoài, bên cạnh một cái cho ăn hầu chén thuốc tiểu nha hoàn cuống quýt cầm khăn tại lao ra từ khóe miệng cùng trên mặt một trận lau. Người đi xuống trước. Đinh Dục sau khi đi vào, xông tiểu nha hoàn khoát tay áo. Đúng tiểu nha hoàn nghe vậy, vội vàng bưng lên chén thuốc rời khỏi phòng. "Cha, ngài mau nhìn xem ai tới." Đinh Dục đi tới trước cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí đem Đinh gia lão thái gia thân thể phụ chính. "Ai tới?" Đinh gia lão thái gia mặc dù đã bệnh nguy kịch, ánh mắt lại rất dễ sử dụng, liếc mắt liền thấy được trong phòng Đinh Ôn. "Ngươi, ngươi là Nhị Lang?" Khục khục. "Ta không phải đang nằm mơ chứ?" Hắn nhìn qua về sau, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. "Cha, là ta, con trai đến xem ngài." Đinh Ngôn phanh một tiếng quỳ rạp xuống đất, cho lão gia tử cung cung kính kính dập đầu mấy cái văn tiếng. "Nhị lang, thật là Nhị lang trở về." "Tam lang, mau đỡ ta bắt đầu." Lão gia tử kích động liền muốn từ trên giường bắt đầu, lại bị Đinh Dục ngăn cản. "Cha, ngài tình huống hiện tại không thể xuống giường." Lão gia tử vùng vẫy hai lần về sau, lại hai mắt lật một cái, nghiêng đầu một cái, ngã xuống Đinh Dục trong ngực. "Cha, ngươi thế nào?" Đinh Dục sắc mặt đại biến. Đinh Ngôn thấy thế, liền vội vàng đứng lên trước, từ túi chứa vật bên trong lấy ra một chiếc bình ngọc, sau đó từ bên trong đổ ra một hạt như hạt đậu nành óng ánh viên đang dược, đút lão gia tử nuốt vào. Tiếp theo lôi kéo lao ra từ cánh tay, một tia nhỏ xíu pháp lực dò xét đi vào. "Cha không có việc gì, chỉ là nhất thời kích động, ngất đi." Một lát sau, Đinh Ngôn có chút thần sắc cảm đạm buông tay ra, thận trọng đem lão gia tử đỡ lên giường nằm xuống, sau đó đắp kín mền. "Nhị ca, cha còn có bao nhiêu thời gian?" Đinh Dục gặp nhà mình nhị ca hơi có chút thủ đoạn dáng vẻ, lại liên tưởng đến năm đó Đinh Ngôn rời nhà trốn đi cầu tiên vấn đạo truyền ôn, nhịn không được mở miệng hỏi. "Chừng một tháng đi." Đinh Ngôn lắc đầu, một mặt buồn vô cớ nói. Vừa mới dùng pháp lực điều tra lúc, hắn phát hiện lao gia tử ngũ tạng lục phủ trên cơ bản cũng đã gần muốn suy kiệt. Phàm người sinh lão bệnh tử, chính là thiên đạo luân hồi, cho dù là tu tiên giả cũng vô lực thay đổi gì. Như lão gia tử lại trẻ tuổi một chút, tình trạng cơ thể tốt một chút, hắn có lẽ còn có một số thủ đoạn có thể làm cho hắn duyên thọ một năm nửa năm. Bây giờ loại tình huống này, hắn cũng không thể cứu vãn. Bất quá, so với phàm nhân 5-60 bình quân tuổi thọ, lao gia tử có thể sống đến giản mua chi niên đã coi như là thọ. Mấy canh giờ sau, Đinh phủ một gian phòng khách rộng rãi. Chất nhi bái kiến nhị bá. Cháu trai bái kiến thúc tổ. Đinh Ngôn ngồi trên ghế, thần sắc bình tĩnh tiếp nhận Đinh gia vãn bối bọn tử tôn thăm viếng. Đinh lão thái gia cái này một chi, tổng cộng tam tử một nữ. Trưởng tử Đinh Tạng, trước đây ít năm đã qua đời, chết tại lão thái gia đằng trước. Thứ tử Đinh Ngôn, trước kia rời nhà, ra ngoài cầu tiên vấn đạo. Tiểu nhi tử Đinh Dục, đến nay tại triều làm quan, lần này là nghe nói lão thái gia bệnh nặng, chuyên môn từ Yên Kinh xin nghỉ về nhà thăm người thân hậu tận. Nữ nhi Đinh Mẫn, sớm tại 20 năm trước liền đã bởi vì tật bệnh qua đời. Bất quá vô luận là Đinh Tạng, vẫn là Đinh Dục, hay là Đinh Mẫn, huynh muội ba người này sau lưng đều lưu lại không ít dòng dõi, bây giờ Đinh phủ tăng thêm lão thái gia ở bên trong càng là năm thế cùng đường, trên dưới hơn 60 nhân khẩu, có thể nói có phúc nhà. Tại tiếp thụ xong bọn này vãn bối con cháu tham viếng về sau, Đinh Ngôn lặng lẽ cho Đinh gia 20 tuổi trở xuống tử tôn hậu nhân đều khảo nghiệm linh căn, chỉ tiếc đám người này ở giữa không gây một người có được linh căn. Cái này khiến hắn nguyên bản dâng lên một chút tâm tư lập tức dập tắt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đinh Ngôn lại tại tam đệ Đinh Dục cùng đi Đinh gia mộ tổ, cho sớm đã sau đó một đoạn thời gian bên trong, Đinh Ngôn nơi nào đều không có đi. Vẫn hầu ở Đinh lão thái gia bên cạnh, vì hắn điều trị thân thể, chuẩn bị tiễn hắn cuối cùng đoạn đường, cũng coi là tại lao gia tử lúc còn sống lấy hết một phần hiếu tâm. Tại hắn tỉ mỉ điều trị hạ, lao gia tử tại sinh mệnh sau cùng một quãng thời gian bên trong đúng là như là hồi quang phản chiếu đồng dạng, chẳng những khẩu vị đột nhiên biến tốt lên rất nhiều, hơn nữa còn có thể xử lấy quái trượng xuống giường hoạt động. Hai cha con ngẫu nhiên sẽ còn hạ cờ, tâm sự, có thể nói là vượt qua một đoạn vui vẻ thời gian. Chỉ tiếc tiệc vui trong tàn. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, lao gia tử bệnh tình kịch liệt chuyển biến xấu. Cuối cùng tại một buổi trưa dạ an tưởng rời đi nhân thế. Sau đó, Đinh phủ là lao thái gia cử hành một trận long trọng tang lễ. Trận này tang lễ bên trên, Lương Châu thành có mặt mũi đại nhân vật trên cơ bản đều tới, thành nội càng là có không ít đã từng nhận qua lão thái gia ân huệ nhà cùng khổ tự phát đến đây đinh phủ trước cửa thắp hương tế bái. Đưa tang hôm nay, chiên trống chân thiên, chu dài gào thét. Đưa tang đội ngũ dài tới 4-5 dặm. Đinh Ngôn yên lặng đi theo trong đội ngũ. Một mực chờ lão phụ quan tài xuống mộ chôn cất, hắn lúc này mới cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Lương Châu thành ngoài mấy chục dặm, Hoàng Long Giang bên cạnh, có một tòa ba cao hơn trăm trượng nên giang sơn. Núi này ba mặt vách núi, một mặt gặp nước, giống như tiên nhân ngón tay đồng dạng, thẳng tắp dốc đứng. Trên núi thảm thực vật rậm rạp, rắn độc côn trùng trải rộng, chưa có người đến. Một ngày này, lại có một đoàn màu trắng linh vân đột ngột từ trên trời giáng xuống, rơi xuống nên giang sơn đỉnh. Linh vân tiêu tán qua đi, lộ ra một người mặc áo bào xanh, khuôn mặt nho nhã trung niên nhân. Chính là chỗ này. Đinh Ngôn đứng tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn ngắm nhìn phương xa sóng lớn cuộn trào mặt sông, trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nơi đây mặc dù không có linh mạch, nhưng thắng ở thanh tịnh, không người quấy rầy, là một cái thích hợp nơi bế quan. Trên người hắn linh thạch cùng đan dược đầy đủ, nơi đây có hay không linh mạch, đối với hắn mà nói kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt. Chương 30, luyện khí 9 tầng người đăng, Huyền Linh Đinh Ngôn ở trên núi dạo qua một vòng. Rất nhanh liền tại gặp nước trên vách đá dựng đứng phát hiện một cái ẩn nấp thiên nhiên hang. Thế là lấy ra huyền thiết kiếm, tại sơn núi động vốn có cơ sở trên cải tạo xây dựng thêm một phen, không bao lâu liền mở ra một cái rộng cao hơn một trượng, độ sâu mấy trượng lâm thời động phủ. Đương nhiên, lối vào bị hắn dùng tảng đá lớn cùng dây leo che cản hơn phân nửa. Từ trên mặt sông rất khó coi đến chỗ này hang động. Từ đó, Đinh Ngôn liền trong động phủ bắt đầu bế đóng lại. Vì tăng tốc tu hành tốc độ, hắn cũng lười quản lãng phí không lãng phí, trên cơ bản cách mỗi 3 ngày tả hữu liền sẽ ăn vào một viên chân phẩm bạch lộ đan, dù sao cái đồ chơi này hắn trong túi trữ vật còn nhiều, đầy đủ chèo chống hắn liên tục không ngừng tu luyện 17-18 năm. Cùng lúc đó, vì đền bù nơi đây thiên địa linh khí không đủ vấn đề, Đinh Ngôn càng là trực tiếp tay cầm trung phẩm linh thạch tu sĩ. Kể từ đó, tốc độ tu luyện tự nhiên là so dĩ vãng còn nhanh hơn không ít. Hắn hiện tại cũng không cần khai lò luyện đan, toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện bên trong. Đương nhiên, Tam Thế Minh Vương Kim Thân môn này Phật đạo bí thuật Đinh Ngôn cũng không có rơi xuống, mỗi ngày tu luyện sau khi, nhất định rút ra mấy canh giờ tới tu luyện này thuật. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày. Tục ngữ nói trong núi không thuế nguyệt, tu luyện bất kể năm. Xuân đi thu đến, nóng lạnh giao thế. Trong bất chi bất giác, 9 năm cứ như vậy đi qua. Tại đây đoạn dài rằng giặt thời gian bên trong, Đinh Ngôn thật chưa từng sinh ra động phủ một bước, đến mức ngoài động tia sáng toàn bộ bị thật dày dây leo che lại, căn bản không phân biệt được ngày đêm giao thế, tuế nguyệt luân chuyển. Hoàng Long Giang trên lui tới thuyền, cũng chưa từng phát hiện tòa này núi hoang trên vách đá dựng đứng hang động. Càng không người biết được, trong huyệt động còn có một người ở đây dòng dã chờ đợi 9 năm. Bành theo trên vách đá dựng đứng phát ra một tiếng vang thật lớn. Loạn thạch vẩy ra phía dưới, một bóng người từ trong động nhảy một cái mà ra, sau đó chân đạp một đoàn linh vân hướng về phương xa bay đi. Đinh Ngôn đứng tại linh vân phía trên, yên lặng nhìn thoáng qua bảng. Tu vi, luyện khí 9 tầng, 7398, thọ nguyên, 67, 119 pháp lực, 1304 thần thức, 16.31 bí thuật, Tam Thế Minh Vương Kim Thân, tầng thứ nhất hậu kỳ 5462, 9187, trang bị 1, trung phẩm linh thạch, trang bị hiệu quả, pháp lực hạn mức cao nhất 60, bế quan 9 năm, tu vi đã đột phá đến luyện khí 9 tầng viên mãn chi cảnh, pháp lực cùng thần thức đều đã tăng trưởng đến luyện khí cảnh cực hạn. Tam Thế Minh Vương Kim Thân cũng tu luyện đến tầng thứ nhất hậu kỳ. Đinh Ngôn thực lực có thể nói là phát sinh biến hóa cực lớn, nhưng trên mặt hắn nửa điểm vẻ cao hứng đều không có, bởi vì trước đây không lâu, hắn vừa mới kinh lịch một lần trúc cơ thất bại. Nếu không phải Đinh Ngôn xem thời cơ đến sớm, kịp thời từ bỏ, nếu không kinh mạch nhất định bị hao tổn, có lẽ đã đả thương căn cơ. Ba thành tỷ lệ vẫn là quá thấp. Đinh Ngôn một bên thao túng linh vân, một bên hồi tưởng lại mình lần này trúc cơ thất bại kinh lịch, không khỏi tự lẩm bẩm bắt đầu. Nửa tháng trước, tự giác đã đạt tới luyện khí viên mãn trạng thái tốt nhất về sau, Đinh Ngôn tràn đầy tự tin trang bị bên trên trúc cơ thẻ ngọc, dự định thử một chút một lần trúc cơ thành công. Rốt cuộc trúc cơ thẻ ngọc 27 tăng thêm, lại thêm bản thân mình tự nhiên trúc cơ cũng có nhất định tỷ lệ thành công, Đinh Ngôn cảm thấy lần này tỷ lệ thành công ít nhất cũng hẳn là tại 3 thành trở lên, nhưng trúc cơ quá trình vừa mới qua một nửa, hắn mới phát hiện muốn thành công trúc cơ thật sự là quá khó khăn. Thế là, Đinh Ngôn quả quyết từ bỏ. Hắn hiểu được, sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, còn là bởi vì chính mình linh căn tư chất quá kém, lại thêm tuổi tác quá lớn, bỏ qua tốt nhất trúc cơ tuổi tác đưa đến. Dưới tình huống bình thường, một viên một đạo văn phổ thông trúc cơ đan cũng liền ra tăng 2 thành trúc cơ tỷ lệ thành công, mà hắn một viên trúc cơ thẻ ngọc liền tăng thêm 27. Như Linh Ngôn là thượng phẩm linh căn tu sĩ, chỉ bằng vào cái này viên trúc cơ thẻ ngọc tăng thêm, hẳn là khả năng lớn có thể trúc cơ thành công. Chỉ tiếc, hắn không phải. Nhìn đến, vẫn là đến làm một viên trúc cơ đan. Vừa nghĩ tới trúc cơ đan, Linh Ngôn lập tức nhớ tới ban đầu ở Thạch Long Vương tham dự lần kia đấu giá hội. Hắn nhớ đến lúc ấy một buổi đấu giá xuống tới, chọn vẹn vô ra 7 viên trúc cơ đan. Chỉ bất quá khi đó trên người hắn linh thạch không đủ, nếu không đã sớm cầm xuống một viên, nơi nào còn sẽ có hôm nay khốn cảnh. Trúc cơ đan là một loại bậc 2 thượng phẩm linh đan. Phổ thông trúc cơ tu tiên gia tộc, không cần nghĩ, khẳng định là không có cách nào luyện chế ra đan này. Bởi vậy, Đinh Ngôn tự định giá sau một lúc, cảm thấy vẫn là đến từ cỡ lớn vương thị đấu giá hội hoặc là kết đan tông môn bắt đầu. Sau đó 3 tháng, Đinh Ngôn tốn không ít thời gian cùng tinh lực, cơ hội chạy một lượt Thái An phủ cảnh nội từng cái cỡ lớn vương thị, lại là đạt được một cái phi thường tin tức xấu. Đó chính là mấy năm gần đây không biết vì sao duyên cớ, Thái An trong phủ các lớn phường thị lưu chuyển ra tới trúc cơ đan đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí một ít cỡ lớn đấu giá hội trên ngay cả một viên trúc cơ đan đều không có. Lần này, để Đinh Nôn mắt tròn váng. Chưa từ bỏ ý định hắn, lại đi tới gần một chút phủ huyện dạo qua một vòng, phát hiện tình huống cùng Thái An phủ trên cơ bản giống nhau, không kém là bao nhiêu. Trúc cơ đan trong lúc nhất thời trở thành cực kỳ chân quý đồ vật, trên thị trường một đan có cầu. Cho dù ngẫu nhiên có trúc cơ đan lưu chuyển ra đến, cũng sẽ lập tức bị một chút tu tiên đại tộc giá cao cầm xuống. Trải qua một phen tỉ mỉ tìm hiểu về sau, Đinh Ngôn lúc này mới phát hiện, không riêng gì trúc cơ đan, liền ngay cả cái khắc linh đan cùng tinh phẩm pháp khí đều thành quý hiếm đồ vật. Mà dẫn đến đây hết thảy nguyên nhân, thì là bởi vì gần nhất 2 năm Yến quốc cùng phía Nam nước láng giềng Lương quốc bạo phát đại chiến. Đại chiến dây dẫn nổ là một đầu ở vào hai nước biên cảnh cỡ lớn linh xa khoáng mạch. Bởi vì linh xa khoáng mạch vị trí đặc thù, song phương không ai phục ai, đều muốn đem hắn bỏ vào trong túi. Vì thế, hai nước tu tiên giới bạo phát đại chiến kịch liệt, đánh cuối bụi. Nghe nói đã chết không ít tu sĩ. Chiến tranh cùng một chỗ, các loại chất lượng tốt tu tiên vật tư tự nhiên là thành quý hiếm đồ vật, nhất là trúc cơ đan loại này chân quý linh đan, càng là thành các lớn kết đan tông môn trọng điểm quản khống vật tư, cũng không tiếp tục như dĩ vãng đồng dạng hàng năm sẽ còn thả ra một phần nhỏ lưu chuyển đến phường thị bên trong. Biết được tình huống này về sau, Đinh Ngôn quả thực buồn bực không thôi. Dưới loại tình huống này, hắn một giới tán tu, dù là trên thân linh thạch lại nhiều, muốn thu hoạch được một viên trúc cơ đan cũng là không dễ dàng. Nhưng mà trời không tuyệt đường người. Ngay tại Đinh Ngôn không ngừng tham viếng các lớn phường thị, đau khổ tìm hiểu trúc cơ đan tin tức lúc, một đầu không đáng chú ý tin tức rất nhanh đưa tới chú ý của hắn. Đó chính là Thái An phủ tứ đại kết đan tông môn một trong Thiên Hà tông, 5 năm một giới thu đồ đại điển lập tức liền muốn bắt đầu. Mới đầu Đinh Ngôn đối tin tức này cũng không có quá mức để ý, theo hắn biết, những này kết đan tông môn chiêu thu đệ tử yêu cầu bình thường đều cực kỳ nghiêm khắc. Linh căn, tuổi tác, tu vi, tâm tính chờ mọi thứ đều muốn khảo hạch, muốn thành công thông qua khảo hạch vẫn là không quá dễ dàng. Thời gian trước, hắn đã từng thử qua bái nhập trường Linh phủ tam đại kết đan tông môn một trong Thiên Tinh môn. Nhưng lần kia hắn ngay cả linh căn đều không có chắc thí, liền bị Thiên Tinh môn một vị phụ trách chiêu thu đệ tử tu sĩ trực tiếp lấy tuổi tác quá lớn làm lý do nổ xuống núi. Khi đó hắn đã 38 tuổi, mà Thiên Tinh môn chỉ chiêu cốt linh 20 trong vòng đệ tử. Nguyên bản Đinh luôn coi là Thiên Hà tông thu đồ tiêu chuẩn cũng hẳn là không sai biệt lắm, lại không chú ý nghe nói này tông lần này ngoại trừ bình thường chiêu thu đệ tử bên ngoài, sẽ còn ngoài định mức tuyển nhận một nhóm tại đan phủ khí trận thượng đạt đến nhất định tạo nghệ tiêu chuẩn tu sĩ. Nghe nói chỉ cần tại đây một ít tu tiên kỹ nghệ thượng đạt đến Thiên Hà tông khảo hạch tiêu chuẩn, linh căn, tuổi tác, tu vi những này cứng nhắc điều kiện hết thảy đều có thể nối lòng, thậm chí trong đó người ưu tú có thể trực tiếp nhảy qua ngoại môn, trở thành nội môn đệ tử. Biết được tin tức này về sau, Đinh Ngôn tâm tư lập tức hoạt lạc. Bởi vì cái gọi là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, bái nhập một cái tu tiên tông môn, tự nhiên so tán tu đóng cửa làm xe phải tốt hơn nhiều. Hắn suy tính rất nhiều. Gia nhập tông môn, không hề chỉ là vì trước mắt trúc cơ đan. Trúc cơ về sau công pháp, thần thông cùng các loại bậc hai đan phường, những này hắn đều là không có, tại phường thị bên trong cũng trên cơ bản rất khó mua được, cứ như vậy, hắn đến tiếp sau con đường không thể nghi ngờ sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Thiên Hà tông nghe nói là Thái An phủ tứ đại kết đan tông môn đứng đầu, trong tông chỉ là kết đan chân nhân liền có 6 vị, thực lực vô cùng cường đại. Nếu như có thể gia nhập Thiên Hà tông lời nói, hắn chỗ lo lắng những vấn đề này chỉ sợ đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chương 31, nhập môn khảo hạch người đăng, Huyền Linh Nam Hoa Sơn Mạch. Ở vào Thái An phủ tây nam địa vực, khoảng cách Lương Châu thành chỉ có hơn 3000 dặm. Trong đó giang khắp nơi, núi non trùng điệp, kéo dài hơn 1000 dặm, hiểm núi tuấn phong vô số kể, càng có vài sông lớn từ trong núi hẻm núi bên trong lưu chuyển mà qua. Trong núi lâu dài mây mù tràn ngập, phương hướng khó phân biệt. Bởi vậy, ngoại trừ dãy núi phía ngoài nhất vài chỗ bên ngoài, hơi hướng bên trong xâm nhập một điểm, trên cơ bản đều là ít ai lui tới. Thế nhân cũng không biết, tại đây Nam Hoa Sơn mạch sâu dưới lòng đất, có một đầu to lớn bậc ba linh mạch, cũng tại đây đầu bậc ba chủ mạch trên dọc theo không ít nhất nhị giai chi nhánh linh mạch, khiến cho toàn bộ dãy núi thiên địa linh khí đều dị thường nồng đậm. Mà Thái An phủ đệ một tu tiên tông môn Thiên Hà tông sơn môn ngay ở chỗ này. Này tông lịch sử có chút lâu đời, sớm nhất có thể truy tố đến hơn 1.700 năm trước một vị tên là Thiên Hà chân quân Nguyên Anh tán tu. Lão này năm đó ở Thái An phủ khai tông lập phái, thu môn đồ khắp nơi, truyền xuống đạo thống, bị các đời Thiên Hà tông tu sĩ cộng tôn là tổ sư. Chỉ tiếc vị này Thiên Hà chân quân sáng lập tông môn bất quá ngắn ngủi mấy chục năm liền không biết vì sao duyên cớ đột nhiên mất tích. Có người nói hắn là bởi vì thọ nguyên khô kiệt tọa hóa, có người nói hắn bị vây ở một chỗ thượng cổ bí cảnh bên trong không cách nào đào thoát, cũng có người nói hắn là bị một tên khác Nguyên Anh kỳ tu sĩ đánh chết. Dù sao các loại thuyết pháp đều có, mỗi người nói một điều. Sau đó hơn 1000 năm, Thiên Hà chân quân không còn có tái hiện thế gian, mà Thiên Hà tông cũng chưa từng sinh ra vị thứ hai Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Bất quá dù vậy, tại kết đan trong tông môn, Thiên Hà tông thực lực vẫn là rõ như ban ngày. Giờ phút này, Nam Hoa Sơn mạch bên ngoài, một tòa tên là Thanh Nhu Lưng bằng phẳng trên ngọn núi, Thiên Hà tông 5 năm một lần thu đồ đại điển ngay tại tiến hành đâu vào đấy. Đinh Ngôn đứng ở trong đám người, hướng phía bốn phía yên lặng quét mắt vài lần. Hắn kinh ngạc phát hiện hôm nay tới đây tham gia thu đồ đại điển tu sĩ lại chừng hơn 1000 người nhiều. Trong đó gia tộc tu sĩ chiếm hơn phân nửa, chừng 6 thành trở lên. Mà giống như Đinh Ngôn tán tu, chỉ có tổng số người không đến 4 thành dáng vẻ. Nhìn đến, những này cỡ lớn tu tiên tông môn nền tảng chủ yếu vẫn là dưới trướng từng cái to to nhỏ nhỏ tu tiên gia tộc. Tu tiên gia tộc tổ tiên trên cơ bản cũng đều là tu tiên tông môn đệ tử, những đệ tử này ra ngoài các loại nguyên nhân, ly khai tông môn về sau, bên ngoài cưới vợ nạp thiếp sinh con, như thế sinh sôi mấy trăm năm sau liền dần dần hình thành gia tộc. Trong tộc phàm là tư chất còn có thể, trên cơ bản đều sẽ chọn một ít đưa vào trong tông môn bồi dưỡng. Thứ nhất là giảm bớt gia tộc bồi dưỡng trọng điểm hậu bối tu tiên tư nguyên áp lực. thứ hai là bền bỉ gắn bó cùng tông môn quan hệ trong đó. Kể từ đó, giống Thiên Hà Tông dạng này thu đồ đại điển sẽ có lượng lớn gia tộc tu sĩ tham dự vào cũng thì chẳng có gì lạ. Mà tông môn thường thường cũng càng nguyện ý thu nạp những gia tộc này tu sĩ. Ngoại trừ song phương quan hệ mật thiết bên ngoài, chủ yếu vẫn là bởi vì những gia tộc này tu sĩ nhân khẩu cơ số lớn, linh căn tư chất bình quân tiêu chuẩn xa trội hơn tán tu, lại càng dễ tuyển nhận đến đệ tử thiên tài, dạng này đối tông môn phát triển lâu dài càng thêm có lợi. Bất quá, tại đây gần ngàn người bên trong, cùng Đinh Môn tuổi tác đồng dạng lớn, tu vi lại đạt đến luyện khí 9 tầng, trên cơ bản ít càng thêm ít. Hắn thô sơ giản lược nhìn mấy lần, phát hiện tu vi đạt đến luyện khí 9 tầng, tăng thêm hắn ở bên trong, chỉ có 3 người. Hai người khác đều là một bộ tóc hoa dâm dáng vẻ, nhìn so với hắn còn già hơn. Ngoại trừ 3 người bọn họ bên ngoài, còn lại vô luận là gia tộc tu sĩ, vẫn là tán tu, tuổi tác vượt qua 20 tuổi đều ít càng thêm ít, chỉ có chút ít 30, 40 người dáng vẻ. Xem ra, cái này 30, 40 người cũng đều là giống như Đinh Ngôn, ông thông qua tu tiên bách nghệ khảo hạch tiến vào Thiên Hà Tông ý nghĩ mà đến. Dưới loại tình huống này, Đinh Ngôn loại này tuổi tác lớn, tu vi lại cao tu sĩ, tại trong đám người tựa như cùng hạc giữa bầy gà đồng dạng, phá lệ làm người khác chú ý, thỉnh thoảng có người quăng tới hiếu kỳ cùng ánh mắt dò xét. Đối với cái này, Đinh Ngôn tự nhiên là không hề bị lay động. Một thân một mình khoanh chân ngồi ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần, tiên tinh chờ đợi Thiên Hà Tông tu sĩ đến. Đám người từ sáng sớm một mực chờ đến giữa trưa, xa xa chân trời lúc này mới chuyển đến một điểm động tĩnh. Mau nhìn, đó là cái gì? Trong đám người, có người kêu lên sợ hãi. Đinh Ngôn nghe tiếng, đột nhiên mở to mắt, hướng phía bầu trời phương xa nhìn lại. Chỉ thấy liên tiếp 7-8 đạo đủ mọi màu sắc quang hoa từ phía chân trời xa xôi chính hướng phía bên này cực tốc bay vụt mà đến. Tốc độ kia nhanh chóng, so Đinh Ngôn khống chế linh vân không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Đây chính là trúc cơ kỳ tu sĩ độn quang sao? Đinh Ngôn trong mắt tinh quang lóe lên. Trúc cơ kỳ tu sĩ khống chế độn quang phi hành, hắn trước kia cũng xa xa nhìn thấy qua mấy lần, nhưng còn xa không có lần này tới đến rung động. 7-8 vị trúc cơ kỳ tu sĩ thôi động độn quang thuận gió phá sương mù mà đến, cho người cảm giác thật sự là quá kinh người. Vừa nghĩ tới mình sau đó không lâu cũng có thể sẽ trở thành một thành viên trong đó, Đinh Ngôn trong lòng vẫn là không nhịn được có chút nho nhỏ kích động. Sau đó không lâu, 8 tên trúc cơ kỳ tu sĩ từ trên trời giáng xuống. 8 người này phân 3 nhóm, phân biệt rơi vào đỉnh núi đặc chế 3 tòa hình vuông trên bệ đá. Bệ đá cao chừng hơn 1 trượng. Mỗi một tòa bệ đá đều có cầu thang cùng phía dưới tương liên. Tất cả mọi người nghe kỹ, ngoại trừ đến đây tham gia tu tiên bách nghệ khảo hạch nhập môn tu sĩ bên ngoài, chỉ cần cốt linh vượt qua 20, hiện tại liền có thể xuống núi. Ở giữa trên bệ đá, một vị người mặc lụa bảo, bụng vệ, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ béo tu sĩ bước nhanh đến phía trước, ánh mắt của hắn thanh lanh hướng dưới đài đến đây tham gia nhập môn khảo hạch trong đám người quét một vòng, ngựa khí thản nhiên nói: "Cái gì? Lần trước tuổi tác yêu cầu không phải 22 tuổi sao? Làm sao lần này đổi thành 20 tuổi?" Trong đám người, có người đoán trách hai câu, nhưng không ai dám gây rối. Rất nhanh liền có hơn 40 người từ trong đám người thất lạc đi ra, hướng dưới núi đi đến. Những này trên cơ bản đều là không có tin tức nơi phát ra tán tu. Gia tộc các tu sĩ đã sớm biết lần này Thiên Hà Tông mới nhất khảo hạch tiêu chuẩn, bởi vậy trên cơ bản không núp ních tí nào. Cực kỳ tốt, hiện tại tất cả mọi người nghe kỹ, phàm là tham gia tu tiên bách nghệ khảo hạch, đơn độc đứng một đội, trên bản nhân bên trái tòa này bệ đá tiến hành khảo hạch. Đám người còn lại, tán tu cùng gia tộc tu sĩ cắt chạm một đội. Gia tộc tu sĩ xếp thành hàng, thay phiên trên bản nhân chỗ tòa này bệ đá tiếp nhận khảo hạch. Tán tu trên bên phải tòa kia bệ đá tham gia khảo hạch. Lục bào béo tu sĩ nhìn qua mọi người dưới đài, đều đâu vào đấy nói. Vừa dứt lời, phía dưới đám người rất nhanh liền bắt đầu chuyển động. Đinh Ngôn tự giác đi tới ngoài cùng bên trái nhất dưới bệ đá một bên, xếp hàng chờ đợi lấy khảo hạch. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, bao quát hắn ở bên trong, vừa mới trong đám người tuổi tác khá lớn 30, 40 người đều là tới tham gia tu tiên bách nghệ khảo hạch. Phụ trách tu tiên bách nghệ khảo hạch tu sĩ chỉ có một người. Đúng là một vị dáng người cao gầy váy lam nữ tu. Nàng này làn da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, lông mày kẻ đen khinh đạm dài nhỏ, ngũ quan kiểu diễm động nhân, nhìn thật sự là quá trẻ tuổi. Tại trong ấn tượng của hắn, tu vi đến trúc cơ kỳ, tối thiểu nhất cũng muốn 40-50 tuổi. Mà tới được tuổi tác này nữ tu, liền xem như được bảo dưỡng cho dù tốt, nhiều ít cũng có một điểm dấu vết tháng năm lưu lại. Nhưng trước mắt này vị váy lam nữ tu căn bản không có nửa điểm bị gió xương tháng năm xâm nhập dấu hiệu. Cái này khiến Đinh Ngôn trong lòng rất là ngạc nhiên. Các người đám người này bên trong, tại đan phủ khí trận cái này 4 đạo phía trên, không có đạt tới bậc một thượng phẩm tạo nghệ tiêu chuẩn, hiện tại có thể rời đi. Váy lam nữ tu đứng tại trên đài quét dưới đài Đinh Ngôn bọn người vài lần, toàn bộ hành trình gương mặt lạnh lùng nói: "A tiền bối, lần trước khảo hạch tiêu chuẩn không phải đạt tới bậc một trung phẩm là được sao?" Trong đám người lập tức dao động, hiển nhiên không ít người đối Thiên Hà Tông lần này để cao khảo hạch tiêu chuẩn có chút bất ngờ. Lần trước là lần trước, lần này là lần này, không phù hợp tiêu chuẩn lập tức rời đi. Váy lam nữ tu đôi mi thanh tú cao lại, sầm mặt lại nói: "Nghe nói lời ấy, trong đám người lập tức có 27-28 người ủ rũ túi đầu đi ra, sau đó một mặt thất vọng xuống núi." Trong mấy mắt, bên trái dưới bệ đá chờ tu tiên bách nghệ khảo hạch tu sĩ, bao quát Đinh Luân ở bên trong, còn sót lại 8 người. Chương 32, ở trước mặt luyện đan người đang Huyền Linh mấy người các ngươi bên trong có trận pháp sư sao? Nếu là có, lên trước đài tiếp nhận khảo hạch. Váy lam nữ tu tại Đinh Ngôn bọn người trên thân đánh giá vài lần, lập tức chậm rãi mở miệng nói. Đám người nghe xong nhao nhao lắc đầu. 8 người bên trong đúng là không một vị trận pháp sư. Cái này khiến váy lam nữ tu trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Tu tiên bách nghệ bên trong, đan phủ khí trận thuộc về trên tứ nghệ, mà trận đạo tại đây tứ nghệ ở giữa lại là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Theo sát phía sau là đan đạo, tiếp theo là khí đạo, cuối cùng mới là phù đạo. Bất quá, cùng cái bài danh này tương phản chính là, tại đây trên tứ nghệ bên trong, tu tiên giới bên trong tu tập phù đạo tu sĩ số người nhiều nhất, phù lục cũng là tu tiên giả ứng dụng rộng rãi nhất một loại tu tiên bảo vật. Chỉ cần là tinh thông một môn pháp thuật, liền có thể nếm thử vẽ bùa. Cho dù thất bại, đơn giản liền là lãng phí một chút pháp lực, tổn thất một chương lá bùa cùng một chút đan xa, không có tổn thất quá lớn. Có thể nói phù đạo là trên tứ nghệ ở giữa cánh cửa thấp nhất, nhập môn đơn giản nhất một đạo. Khách quan mà nói, khí đạo cùng đan đạo nhập môn liền muốn khó hơn nhiều. Cái này hai đạo chẳng những có ý tứ truyền thừa, giai đoạn trước muốn nhập môn lời nói còn muốn tiêu hao lượng lớn nguyên vật liệu, không phải bình thường tu sĩ có thể thừa nhận được. Bởi vậy, tu tiên giới bên trong luyện đan sư cùng luyện khí sư nhân số muốn xa xa ít hơn so với phụ sư. Trong đó có thể đem đan đạo cùng khí đạo nghiên cứu đến độ cao nhất định luyện đan sư cùng luyện khí sư đã ít lại càng ít. Về phần trận đạo, vậy thì càng hiếm có. Trận pháp nhất đạo chẳng những nặng truyền thừa, còn có ý tứ thiên phú, không có đạo này thiên phú, cho dù là bái nhập một vị trận đạo tông sư môn hạ, mỗi ngày tận tâm chỉ bảo, cũng sẽ không ở đạo này bên trên có thành tựu quá lớn. Bởi vậy, tám người này ở giữa không có một vị bậc một thượng phẩm trận pháp sư cũng là 10 điểm bình thường sự tình. Váy lam nữ tu mặc dù biết rõ đạo lý này, nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút thất vọng. Luyện đan sư đâu? Có cái nào mấy vị là luyện đan sư? Nếu là có, hiện tại liền có thể lên đài tiếp nhận khảo hạch. Váy lam nữ tu ngay sau đó lại mở miệng hỏi. Nàng này vừa dứt lời, Linh Ngôn cùng một vị người mặc áo bào màu vàng, lão giả râu tóc bạc trắng đồng thời đi ra. "Tốt, lần này lại có hai vị bậc một thượng phẩm luyện đan sư, các ngươi hai cái trực tiếp lên đài, ở ngay trước mặt ta luyện đan là được, chỉ cần một lò có thể luyện chế thành công ra 3 viên trở lên bậc một thượng phẩm linh đan liền có thể thông qua khảo hạch." Váy lam nữ tu gặp Đinh Nôn cùng áo bào màu vàng lão giả hai người lên một lượt đài, không khỏi đôi mắt sáng sáng lên, ra hiệu hai người trực tiếp bắt đầu luyện đan. Đinh Nôn cùng áo bào màu vàng lão giả nghe xong, riêng phần mình đi đến một cái góc, từ túi chứa vật bên trong từng bước lấy ra luyện đan cần thiết đan lô, linh thủy, nhóm lửa linh tài, luyện đan nguyên vật liệu các loại vật phẩm, bình phục một chút tâm tình về sau, liền bắt đầu luyện đan. Mà lúc này, váy lam nữ tu lại bắt đầu đối còn lại 6 người tiến hành khảo hạch. 6 người bên trong, chỉ có 1 người là luyện khí sư, còn lại 5 người toàn bộ là phụ sư. Váy lam nữ tu cho người luyện khí sư kia khảo hạch yêu cầu là ở trước mặt luyện chế ra một kiện bậc một thượng phẩm pháp khí, đồng thời bổ sung nhất định phẩm chất yêu cầu. Về phần 5 tên phụ sư, tự nhiên cũng là ở trước mặt họa một chương riêng phần mình am hiểu bậc một thượng phẩm phụ lục, lại cần đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. 5 tên phụ sư ở giữa ngoại trừ một người vẽ bùa quá trình bên trong xảy ra chút tình trạng dẫn đến thất bại bên ngoài, mặt khác có 4 người riêng phần mình thuận lợi vẽ ra một chương sở trường bậc một thượng phẩm phụ lục, bất quá, cuối cùng phù hợp tiêu chuẩn, thông qua khảo hạch chỉ có 3 người. Sau đó, một canh giờ trôi qua. Áo bào màu vàng lão giả dẫn đầu luyện đan thành công. Người này luyện chế là một lọ bậc một thượng phẩm tụ khí đan, tổng cộng thành đan 4 quả, trong đó thậm chí còn có 1 viên là 2 đạo văn linh đan. Váy lam nữ tu thấy thế, tự nhiên tại chỗ tuyên bố người này thông qua khảo hạch. Một cái nửa thời thần trôi qua, Đinh Ngôn bắt đầu thu đan. Làm 7 viên bốc hơi nóng màu ngà sữa linh đan liên tiếp không ngừng từ đan lô thuốc trong miệng bay ra lúc, mọi người tại đây bên trong, bao quát Thiên Hà tổng phụ trách khảo hạch váy lam nữ tu ở bên trong, không khỏi lộ ra vẻ giật mình. Càng làm bọn hắn hơn khó mà tin tưởng chính là, cái này 7 viên linh đan bên trong chỉ là 6 đạo văn chân phẩm đan liền có 2 viên, 5 đạo văn cũng có 2 viên, mặt khác 2, 3, 4 đạo văn các 1 viên. 6 đạo văn chân phẩm đan. Áo bào màu vàng lão giả mắt thấy đây hết thảy, lại nghẹn ngào kêu lên sợ hãi. Cũng chỉ có luyện đan chi người mới minh bạch Đinh Nôn một lò luyện chế ra 2 viên 6 đạo văn chân phẩm đan ý vị như thế nào. Kỳ thật liền ngay cả chính Đinh Nôn cũng là có chút nho nhỏ kinh ngạc. Cái này một lò đan phát huy thật sự là quá tốt rồi. Bạch lộ đan loại này thượng cổ luyện chế linh đan bắt đầu cũng không đơn giản. Cho dù là hắn bây giờ luyện chế đan này đã đạt đến xuất thần nhập hóa tiêu chuẩn, mỗi lô trên cơ bản cũng liền thành đan 5 đến 6 quả, một lần thành đan 7 viên tình huống có thể nói là ít càng thêm ít. Đây là linh đan gì? Cái này, Linh Ngôn chỉ cảm thấy một trận làn gió thơm đánh tới, bên cạnh lập tức nhiều thêm một bóng người. Chính là vị kia phụ trách khảo hạch Thiên Hà Tông váy lam nữ tu. Nàng này nhìn chằm chằm Linh Ngôn trong tay thu đan hộp ngọc nhìn qua, lập tức tố thủ một chiêu, trong hộp ngọc 1 viên 6 đạo văn chân phẩm bạch lộ đan liền rơi xuống hắn trong tay. Nàng đầu tiên là dùng 2 cây xanh nhạt ngón tay ngọc nắm nuốt đan này quan sát tỉ mỉ một trận, ngay sau đó lại đặt ở lỗ mũi người, trên mặt dần dần lộ ra vẻ cổ quái. Nàng này đã có thể thụ Thiên Hà Tông cắt cử phụ trách khảo hạch tu tiên kỹ nghệ, tự nhiên đối đan phủ khí trận chờ đạo hữu một ít kiến giải. Thông qua vừa mới một phen kiểm tra qua đi, nàng phát hiện Đinh Nôn luyện chế ra bạch lộ đan thế mà so tụ khí đan dược lực còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Hồi tiên bối, đan này tên là bạch lộ đan, chính là một loại thượng cổ linh đan. Đinh Nôn thần sắc cung kính giải thích lên, nhưng cũng không có cụ thể nói rõ đan phương nơi phát ra. Chỉ cần chứng minh mình tại luyện đan nhất đạo bên trên có tuyệt đối thiên phú, hắn tin tưởng Thiên Hà Tông loại này kết đan tông môn sẽ không vì một chương đan phương mà làm khó chính mình. Bạch lộ đan. Váy lam nữ tu cao mày, trên mặt lộ vẻ suy tư. Sau một lát, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Ngôn, ngươi tên là gì? Hồi tiên bối, vãn bối tên là Đinh Ngôn. Đinh Ngôn cung kính đáp. Cực kỳ tốt, ngươi thông qua được khảo hạch. Váy lam nữ tu nhẹ gật đầu, cũng không có đem trong tay viên kia 6 đạo văn chân phẩm bạch lộ đan trả lại Đinh Ngôn ý tứ, mà là tiện tay lấy ra một con lớn chừng bàn tay màu trắng bình ngọc, đem đan này đặt đi vào. Sau đó thu vào túi chứa vật bên trong. Đinh Nôn thấy thế, tự nhiên không dám có cái gì dị nghị. Sau đó, lại qua hơn nửa canh giờ. Trên bệ đá còn sót lại người luyện khí sư kia cũng hoàn thành tác phẩm của mình, luyện chế thành công ra một ngụm bậc một thượng phẩm cấp bậc màu xanh sẫm phi kiếm. váy lam nữ tu kiểm tra một phen về sau, lúc này tuyên bố người này thông qua khảo hạch. Đến tận đây, tu tiên bách nghệ khảo hạch toàn bộ hoàn thành. 8 người ở giữa tổng cộng có 6 người thông qua. Còn bên cạnh mặt khác hai tòa trên bệ đá khảo hạch cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Cuối cùng, tham gia thông thường khảo hạch tán tu tổng cộng có 71 người thông qua, gia tộc tu sĩ ở giữa thì là có 213 người thông qua. Khảo hạch toàn bộ kết thúc về sau, tại một đám luyện khí kỳ tu sĩ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, 8 tên trúc cơ kỳ tu sĩ riêng phần mình thả ra một đầu hơi nước trắng mịt mở thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ hướng bầu trời bên trong ném đi, lập tức thấy gió liền dài, trong chớp mắt hóa thành 8 đầu dài chừng 10 trượng, rộng hơn 1 trượng to lớn phi thuyền. Tất cả mọi người tùy ý tuyển một chiếc phi thuyền, mình nhảy lên. Cái này, 8 người ở giữa cầm đầu tên kia lục bảo béo tu sĩ hét lớn một tiếng. Phía dưới đám người nghe nói lời ấy, không dám chỉ hoãn, nhao nhao nhảy lên phi thuyền. Mấy người các ngươi trên tà phi thuyền. Đinh Nôn vừa muốn hành động, bên hai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia váy lam nữ tu chính hướng hắn khẽ gật đầu. Đinh Nôn thấy thế, vội vàng thân hình lóe lên, nhảy lên nàng này vừa mới thả ra kia chiếc phi thuyền. Chương 33, một quan lão giả người đăng, thuyền linh không bao lâu. Thông qua khảo hạch 290 tên tu sĩ đều leo lên phi thuyền. Xuất phát. Theo lục bào béo tu sĩ ra lệnh một tiếng, 8 chiếc phi thuyền đồng thời ánh sáng trắng bùng cháy mạnh lên, sau đó bắt đầu chậm rãi gia tốc, cũng hướng phía Nam Hoa Sơn mạch chỗ sâu bay đi. Đinh Ngôn đứng tại trên phi thuyền, nhìn qua phía dưới giống như phủ quang lược ảnh đồng dạng thối lui sông núi bình nguyên lòng chảo sông, trong đầu góc đột nhiên nổi lên tiếp trước ngồi loại nào đó dụng cụ phi hành cảm giác. Phi thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, bay thẳng đến 2-30 dặm mới cuối cùng ổn định lại. Lúc này, Đinh Ngôn phát hiện bảo vật này tốc độ nhanh chóng, lại so với mình kia đóa Bạch Ti Vân pháp khí nhanh trọn vẹn gấp 3 có thừa, một canh giờ tối thiểu nhất cũng có thể bay khoảng 600 dặm, đây là năm hơn 30 tên tu sĩ tình huống dưới. Nếu là một người đều không nằm, chỉ sợ phi thuyền tốc độ càng nhanh. Phi thuyền một đường tiến lên, phía trước dần dần đã nổi lên sương trắng, đồng thời càng đi vào trong, sương mù càng dày đặc. Đến đằng sau, phi thuyền xuyên qua tại nồng đậm sương mù tầng bên trong, trên cơ bản ngoài một trượng liền thấy không rõ lắm đồ vật, mà vừa mới cùng nhau cất cánh cái khác mấy chiếc phi thuyền càng là không thấy bóng dáng. Đinh Ngôn thấy thế, dứt khoát tìm khối đất chống khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết đến tuột cùng bay bao lâu. Theo trong đỏ chúng tu sĩ một tràng tốt lên, Đinh Ngôn lập tức mở to mắt, chỉ thấy nồng vụ chẳng biết lúc nào đã biến mất hầu như không còn, đập vào mi mắt là một mảnh lại một mảnh, liên miên chập trùng không chừng phong bầy. Những này ngọn núi có cao có thấp, cao chừng 2-3 ngàn trượng, thẳng đứng thẳng mây xanh, thấp cũng có 7-8 trăm trượng. Trong núi linh khí so với ngoại giới nồng nặc không biết gấp bao nhiêu lần, cho dù thân ở phi thuyền bên trong, đám người cũng có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy các loại kỳ phong quái thạch, suối chảy thác tuôn, thiên hạ thủy chim khắp nơi có thể thấy được. Lượng lớn đỉnh đài lầu cát, đường núi hiểm trở cầu đá thấp thoáng tại núi đá mây mù ở giữa, mông lung, phảng phất giống như tiên cảnh đồng dạng. Tình cảnh này, nhìn xem cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui, tâm tình tư sướng. Đinh Ngôn trong lòng không khỏi cảm khái, không hổ là kết đan tu tiên đại tông. Ở trong môi trường này tu tiên, quả thực liền là một loại hưởng thụ. So sánh Thiên Hà Tông sơn môn, hắn trước kia đợi qua Chu Gia Sơn môn quả thực liền là thâm sơn cùng cốc, xó xỉnh đồng dạng tồn tại. Khó trách người người chèn phá đầu đều muốn bái nhập loại này đại tông môn tu hành. Theo phi thuyền càng đi vào trong, dọc theo đường trên đã có thể gặp được một chút Thiên Hà Tông tu sĩ, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là luyện khí kỳ tu sĩ, những người này hoặc đáp lấy linh vân, hoặc cưỡi tiên hạc tại dãy núi ở giữa bay tới bay lui. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy mấy cái khống chế độn quang trúc cơ kỳ tu sĩ vội vàng lao vùn vụt mà qua. Phi thuyền cuối cùng tại một tòa ngàn trượng linh phong phía trên treo ngừng lại. Lập tức chậm chậm rơi xuống đỉnh núi một chỗ dài rộng đều có mấy chục trượng cự đại bình đài bên trên. Bình đài cuối cùng là một tòa sơn hắc thạch điện. Trước điện đền thờ trên dùng kim phấn viết vấn thần điện ba chữ to. Vấn thần điện. Đinh Ngôn thấy thế, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn không nghĩ tới cái này Thiên Hà Tông chiêu thu đệ tử thế mà còn muốn khảo vấn tâm thần. Trên người mình thế nhưng là có dấu không ít bí mật. Vạn nhất bị hỏi ra. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi tâm loạn như ma, hoàn toàn mất tập trung. Nhưng bây giờ muốn đi cũng là căn bản không thể nào. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người xếp thành hàng, từng bước tiến vào vấn thần điện tiến hành cuối cùng chắc thí, hoàn tất thi kiểm tra liền có thể trở thành chúng ta Thiên Hà Tông đệ tử chính thức. Đúng lúc này, bên hai truyền đến lục bảo béo tu sĩ thanh âm ra lệnh. Vừa dứt lời, chỉ thấy 8 chiếc phi thuyền số lớn tu sĩ không ngừng nhảy xuống, sau đó tự giác xếp thành một chi hàng dài. Đinh Ngôn, ngươi không cần xuống dưới. Ngay tại Đinh Ngôn do dự xoắn xuýt, không nên làm thế nào cho phải thời điểm, bên hai đột ngột vang lên váy lam nữ tu truyền âm. Nghe nói lời ấy, hắn lập tức nhẹ nỗi lòng. Đinh Ngôn lập tức nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy cùng hắn cùng một chỗ tham gia khảo hạch áo bào màu vàng lão giả bọn người tựa hồ cũng không có thu được truyền âm, mà là đi theo đại bộ đội cùng một chỗ nhảy xuống phi thuyền, xếp tại đội ngũ đằng sau, tự giác tham gia hỏi thần khảo hạch. Trong lòng hắn lập tức có chút kinh nghi bất định, không biết cái này váy lam nữ tu vì sao muốn độc lưu mình một người. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, váy lam nữ tu thu hồi phi thuyền, sau đó thôi động độn quang đem Đinh Ngôn hoàn toàn bao trùm, chỉ thấy một đạo trượng dài thanh hà từ đỉnh núi bình đài đột ngột phóng lên tận trời, tiếp theo hướng về phương xa cấp tốc phá không mà đi. Như thế một đường bay về phía trước 2-30 dặm. Đến váy lam nữ tu nhẹ giọng nói một câu, lập tức tán đi độn quang, mang theo Đinh Ngôn chậm rãi đáp xuống trên một tảng đá xanh lớn. Đinh Ngôn lập tức dương mắt nhìn lên, ánh mắt chiếu tới chỗ, chỉ thấy một đầu dài trăm trượng to lớn thác nước từ đỉnh núi bay lưu thẳng xuống dưới, hư hư thực thực cựu thiên ngân hà rơi xuống thế gian đồng dạng, từ trong núi phiêu nhiên rơi vào phía dưới vực sâu trong hàn đảm. To lớn chênh lệch, hình thành một đạo che trời màu trắng màn che. Bên cạnh thác nước một bên, dáng mây bốc hơi, hơi nước tràn ngập, quái thạch san sát, càng có mấy bụi thúy trúc sừng sững tại vách núi khe đá phía trên. Đinh Ngôn hiếu kỳ đánh giá bốn phía cảnh sắc. Người ở chỗ này chờ, đừng lộn xộn. Váy lam nữ tu thuận miệng phân phó một câu về sau, lập tức bay người lên trước, xuyên qua thác nước, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đinh Ngôn thấy thế, chỉ có thể ở tại chỗ yên lặng chờ đợi. May mà cũng không có chờ quá lâu. Chỉ bất quá một bữa cơm công phu, váy lam nữ tu liền đi mà quay lại. Đi theo ta. Chỉ thấy nàng quanh thân thanh quang vừa để xuống, cuốn lên Đinh Ngôn, siêu một chút xuyên qua thác nước. Cái này, cảnh tượng trước mắt đại biến lên. Phía sau thác nước lại là một mảnh đồng vụ tràn ngập khu vực. Bất quá, tại trong sương mù dày đặc ở giữa chẳng biết tại sao phân ra một đầu bề rộng chừng vài thước lối đi là một đầu đá xanh đường mòn, uốn lượn quanh co, một mực kéo dài đến đồng vụ chỗ sâu, cũng không biết đến tuột cùng thông hướng nơi nào. Theo sát, váy lam nữ tu nhắc nhở một câu, sau đó bước lên đá xanh đường mòn, dẫn đầu đi vào. Đinh Ngôn thấy thế, cũng liền bận bịu theo sát lấy bước tiến của nàng đi vào. Rất nhanh, hai người liền đến một chỗ rộng rãi sáng tỏ động phủ trong đại sảnh. Động phủ bày biện bên trong 10 điểm đơn sơ, chỉ có mấy cái bàn đá, ghế đá, cộng thêm một chút bình phòng, trên chữ loại hình đồ vật. Trừ cái đó ra, liền không có vật khác. Đại sảnh chính đối động phủ phương hướng lối ra, có một mặt màu xanh ngọc bích. Ngọc bích hạ, một bóng người ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Tập trung nhìn vào, người này người mặc một bộ màu ửng đỏ đạo bào, đầu đội một quan, làm đạo sĩ bộ dáng cách ăn mặc, nhìn chừng 50 tuổi bộ dáng, lông mày phong như kiếm, ánh mắt sâu thẳm, giống như hai bông đầm sâu. Đinh Ngôn tại người này trên thân cảm giác không thấy một tia pháp lực ba động cùng linh áp tồn tại. Cái này khiến hắn cảm thấy không khỏi có chút hãi nhiên. Phải biết, lấy hắn bây giờ tu vi, trừ phi là tình huống đặc biệt, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ thi triển liễm tức pháp quyết, thu liễm tự thân pháp lực ba động cùng linh áp, hắn cũng có thể miễn cưỡng cảm ứng được một tia. Nhưng trước mắt cái này một quan lão giả mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như một cái bình thường thế tục phạm nhân lão giả đồng dạng. Nhưng đã có thể xuất hiện tại đây Thiên Hà Tông bên trong, há lại sẽ là người bình thường. Sư tôn, Đinh Ngôn dẫn tới. Váy lam nữ tu xông một quan lão đạo không người thi lễ một cái. Chương 34, ký danh đệ tử người đăng, Huyền Linh vãn bối Đinh Ngôn, xin ra mắt tiền bối. Đinh Ngôn nghe xong người này đúng là váy lam nữ tu sư phụ, trong lòng lập tức giật mình, sợ thất lễ, cũng không đợi váy lam nữ tu mở miệng giới thiệu, liền liền vội vàng tiến lên không người đại lễ thăm viếng. Tu tiên giới từ trước đến nay lấy đạt giả vi sư. Hắn sớm có nghe nói, tu tiên trong tông môn, phàm là tu vi cùng chỗ một cái đại cảnh giới tu sĩ thống nhất xưng hô sư huynh đệ, hoặc là sư tỷ muội. Một quan lão giả nếu là váy lam nữ tu vị này trúc cơ kỳ tu sĩ sư phụ, hắn thân phận liền không cần nói cũng biết. Đinh Ngôn đúng không, có thể luyện chế ra loại này 6 đạo văn chân phẩm thượng cổ linh đan, không sai. Ngay tại Đinh Ngôn âm thầm suy đoán một quan lão đạo thân phận lúc, đối phương đã đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, chỉ thấy trong tay người này nắm nuốt một viên màu ngà sữa viên đang dược, vừa nói chuyện, một bên nuốt nuốt. Đinh Ngôn một chút nhận ra, vật này chính là trước đây không lâu bị váy lam nữ tu lấy đi viên kia 6 đạo văn chân phẩm bạch lộ đan. Hồi tiên bối, văn bối cũng chỉ là vận khí tốt, lần này nhập môn khảo hạch thời điểm vừa vặn có thể luyện chế ra 2 viên, bình thường là không có trình độ này. Đinh Ngôn trong lòng có chút thất vọng, không biết người này lời nói ý gì. Theo bản năng khiêm tốn nói, ai ngờ một quan lão giả cũng không mua chướng, chỉ nghe người này hừ lạnh một tiếng, không cần khiêm tốn, ngươi năng lực luyện đan như thế nào, lão phu xem xét liền biết. Nguyệt Tiêu vừa mới nói với ta chuyện của ngươi về sau, lão phu vốn là nghĩ thu ngươi làm đồ, nhưng bây giờ nhìn đến ngươi tuổi tác hẳn là cũng không nhỏ, linh căn tư chất nhìn xem cũng là kém đến rối tinh rối mù, muốn trúc cơ chỉ sợ có chút khó khăn. Như vậy đi, lão phu trước thu ngươi làm ký danh đệ tử, đợi ngươi chân chính trúc cơ ngày, lại chính thức thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Nhưng nếu là ngươi một mực không cách nào trúc cơ, đó chỉ có thể nói chúng ta không có sư đồ duyên phận. Đinh Ngôn nghe xong, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới một quan lão giả trực tiếp đem hắn thu làm ký danh đệ tử, mặc dù không phải đệ tử chính thức, nhưng cũng đủ thấy đối phương đối với mình coi trọng. Rốt cuộc, Đinh Ngôn thế nhưng là vừa mới bái nhập Thiên Hà Tông tu sĩ, ngay cả nhập môn thủ tục cũng còn không có xử lý đâu. Tốt như vậy sự tình, trong lòng hắn mặc dù nghi hoặc không hiểu, nhưng cũng không dám cự tuyệt. Đệ tử Đinh Ngôn, tham kiến sư tôn. Nghĩ tới đây, Đinh Ngôn vội vàng ngã đầu liền bái, cho một quan lão giả đi dập đầu đại lễ. Tốt, Nguyệt Yêu, người dẫn hắn đi làm nhập môn thủ tục đi, mặt khác thông báo một chút nội vụ điện bên kia, để bọn hắn tạm chi 5000 thiện công cho Đinh Ngôn, để hắn có thể hối đoái một viên trúc cơ đan. Một quan lão giả khoát tay áo, xông váy lam nữ tu thuận miệng phân phó nói: "Tạ ơn sư tôn." Đinh Ngôn nghe nói lời ấy, trong lòng không khỏi vui mừng, vội vàng cùng kính nói tạ. Nghe mình vị này sư phụ ý tứ, đúng là để tông môn tạm mượn 5000 thiện công cho mình, để cho hắn hối đoái trúc cơ đan. Vốn cho là vào Thiên Hà Tông về sau, muốn thuận lợi cầm tới trúc cơ đan còn muốn phí một phen chắc trở. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, vừa mới nhập môn cái mục tiêu này liền đạt thành. Cái này khiến hắn không thể không cảm thán. Tại đây trong tông môn, muốn đãi ngộ tốt, còn phải là thiên tài. Nếu không phải hắn luyện đan tiên phú bị một quan lão giả nhìn trúng, nếu không lấy hắn loại này linh căn tư chất cùng với tác, muốn để Thiên Hà Tông tạm mượn 5000 thiện công cho mình hối đoái trúc cơ đan, chỉ sợ không khác người si nói mộng. Đi thôi, Đinh sư đệ. Váy lam nữ tu sông Đinh Ngôn nở nụ cười xinh đẹp, sau đó liền dẫn hắn hướng ngoài động phủ đi đến. Đinh sư đệ, ta gọi từ Nguyệt Điểu, tại sư tôn tọa hạ chúng đệ tử ở giữa xếp hạng thứ 5. Chúng ta Thiên Hà Tông từ trước đến nay lấy tu vi luận tôn ti, tại tự mình thời điểm ngươi có thể gọi ta từ sư tỷ hoặc là ngũ sư tỷ đều có thể, nhưng ở có người ngoài ở tại thời điểm, nhất định phải xưng sư thúc, ngươi nhớ kỹ sao? Ra độc phủ, váy lam nữ tu thôi động đột quang, mang theo Đinh Nôn ở trong núi phi hành thuật lúc, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Đinh Nôn nói: "Từ sư tỷ, ta nhớ kỹ." Đinh Nôn nhẹ gật đầu. "Mặt khác, sư tôn danh hảo, ta liền tạm thời không nói cho ngươi biết, chờ trúc cơ về sau tất nhiên cũng sẽ biết được, tại ngươi trước trúc cơ, tốt nhất cũng không cần đánh lấy sư tôn tên tuổi làm chuyện gì, minh bạch chưa?" Từ Nguyệt Tiêu ngay sau đó lại mở miệng nhắc nhở nói: "Sư tỷ yên tâm, đạo lý này ta tự nhiên minh bạch." Đinh Nôn vội vàng mở miệng nói ra: "Cái gọi là ký danh đệ tử, trên thực tế liền là nhớ một cái tên, đại biểu hắn tương lai có trở thành một quan lão giả đệ tử chính thức tư cách, nhưng cũng không thể hưởng thụ chân chính đệ tử đãi ngộ. Dựa theo ước định, chỉ có chờ hắn trúc cơ về sau mới có thể thực sự trở thành một quan lão giả đệ tử chính thức." "Cực kỳ tốt, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi nội vụ điện làm nhập môn thủ tục." Từ Nguyệt Yêu thái độ đối với Đinh Nôn hết sức hài lòng, cười nhẹ nhàng nhẹ gật đầu. Lập tức thôi động đột quang, ở trong núi một trận phi nhanh qua đi. Không bao lâu, đột quang dần dần tan đi. Từ Nguyệt Yêu mang theo Đinh Nôn chậm chậm đáp xuống một tòa khí thế rộng rãi trước đại điện. Đến Đinh Nôn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trước điện cửa trên lầu viết nội vụ điện ba chữ to. Cửa đại điện còn có hai người mặc áo bào xám luyện khí hậu kỳ tu sĩ ngay tại phòng thủ. Gặp qua Từ sư thúc, hai người nhìn thấy Từ Nguyệt Yêu, liền vội vàng không người hành lễ, thần sắc có chút dáng vẻ cung kính. Đinh Nôn thấy thế cũng không kỳ quái. "Cao sư huynh ở đây sao?" Từ Nguyệt Yêu hướng trong điện liếc mấy cái, lập tức xông trong đó một tên mặt tròn tu sĩ mở miệng hỏi. "Cao sư thúc mới thu được trưởng môn sư bá truyền triệu đi Kim Quang điện, đã có một hồi, Từ sư thúc nếu đang có chuyện lời nói, không ngại tiên tiến điện ngồi một chút uống chén trà nóng, chờ cao sư thúc gặp mặt xong trưởng môn hẳn là lập tức liền trở về." Mặt tròn tu sĩ cung kính đáp. Tại hắn trong lúc nói chuyện, còn vô tình hay cố ý hướng Đinh Nôn bên này nhìn mấy lần, phảng phất tại suy đoán Đinh Nôn thân phận. "Đi thôi, chúng ta đi vào trước." Từ Nguyệt Điều nhẹ gật đầu, lập tức chào hỏi Đinh Nôn tiến điện. "Sư thúc, mời vào bên trong." Một tên khác dáng người gầy gò tu sĩ 10 điểm cơ linh lập tức lui về phía sau mấy bước, cho Từ Nguyệt Kiều cùng Đinh Nôn hai người bắt đầu dẫn đường. Từ Nguyệt Kiều cùng Đinh Nôn đi theo người này tiến vào hậu, đầu tiên là xuyên qua một tòa dài rộng đều có hơn 20 trượng rộng lớn chủ điện, sau đó ngoặt vào mặt khác một gian diện tích nhỏ không ít, nhưng 10 điểm sáng tỏ thiên điện. Thiên điện bên trong chỉnh tề trưng bày hơn 10 bộ cổ hương cổ sắc cái bàn. "Từ sư thúc, đệ tử trước hết lui xuống, chờ cao sư thúc trở về, ta sẽ lập tức bẩm báo." Gầy gò tu sĩ đem Đinh Nôn sư đồ hai người dẫn tới này vào hậu, thuận tay ngâm một bình hương khí bốn phía linh trà. Sau đó cho Từ Nguyệt Kiều cùng Đinh Nôn một người rót một chén, lúc này mới cung kính cáo từ rời đi. "Thừa dịp cao sư minh còn chưa trở về, hiện tại vừa vặn có rảnh, ta kể cho ngươi giảng bản môn một chút tình huống đi, miễn cho ngươi nhập môn về sau vẫn là không hiểu ra sao." Từ Nguyệt Kiều ngồi trên ghế, vươn lên một chén trà, tiểu nhấp một miếng, lập tức buông xuống chén trà, quay đầu nhìn về Đinh Nôn, nở nụ cười xinh đẹp nói: "Vậy liền làm phiền sư tỷ." Ra ngoài loại nào đó cân nhắc, Đinh Nôn cũng không cùng lấy Từ Nguyệt Kiều cùng một chỗ ngồi xuống, mà là lựa chọn đứng ở một bên. "Chúng ta Thiên Hà Tông, từ Thiên Hà chân quân sáng tạo tông bắt đầu, truyền thừa đến nay đã có 1700 năm. Bản môn bây giờ có kết đan lão tổ 6 vị, trúc cơ tu sĩ hơn 200 người, luyện khí đệ tử hơn 7000 người. Nơi này có một cái ngọc giản, bên trong liên quan tới bản môn tình huống có càng ghi chép tỉ mỉ, ngươi có rảnh có thể nhìn xem." Từ Nguyệt Tiểu bỏ ra đại khái một bữa cơm công phu, đem Thiên Hà Tông tình huống đơn giản nói một lần, sau đó ném cho Đinh Nôn một viên phấn thẻ ngọc màu đỏ. "Tạ sư tỷ." Đinh Nôn tiếp nhận thẻ ngọc, nói một tiếng cảm ơn. Chương 35, nhập môn thủ tục người đăng, Huyền Linh ha ha, từ sư muội hôm nay làm sao có rảnh đến ta trong lúc này vụ điện đi dạo. Thật sự là ít gặp à. Đúng lúc này, thiên điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười to. Đinh Nôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tướng mạo nho nhã áo lam trung niên tu sĩ chậm rãi đi đến. Người này nhìn xem ước chừng khoảng 40 tuổi, vóc người cực kỳ cao, chừng 7 thước trở lên. Áo lam trung niên cũng không có thu liễm tự thân linh áp cùng pháp lực ba động, bởi vậy Đinh Nôn có thể rõ ràng ở trên người hắn cảm nhận được nặng nề linh áp cùng mênh mông pháp lực ba động, hiển nhiên hẳn là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ. "Cao sư minh." Tư Nguyệt Điểu từ trên ghế đứng dậy, vọt tới người lên tiếng chào, lập tức đưa tay chỉ Đinh Nôn, mở miệng giới thiệu nói: "Cao sư minh, đây là sư tôn mới thu ký danh đệ tử Đinh Nôn, ta là phụ mệnh dẫn hắn đến nội vụ điện làm nhập môn thủ tục." "Đinh sư đệ, vị này là Cao Tông Sơn Cao sư minh." Ngay sau đó, nàng lại nghiêng đầu cho Đinh Nôn giới thiệu áo lam trung niên tu sĩ thân phận. Đinh Nôn gặp qua Cao sư minh, Đinh Nôn liền vội vàng tiến lên, cung cung kính kính đi một cái vãn bối lễ. Tại trúc cơ kỳ tu sĩ trước mặt, hắn một cái ký danh đệ tử hiển nhiên không tính là cái gì, Đinh Nôn đương nhiên sẽ không khinh thường thật cùng Cao Tông Sơn ngang hàng lộ dao. "Nguyên lai là Đinh sư đệ, chắc không được muốn để từ sư muội tự mình đưa tới." Cao Tông Sơn ánh mắt lấp lóe trên dưới đánh giá Đinh Nôn vài lần về sau, cười tủm tỉm nói. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay phía trên bỗng nhiên nhiều một cái như đồng thư sách đồng dạng ngọc chất đồ vật cùng một cây cánh tay dài ngắn kim hào linh bút. Hắn tay trái nắm lấy ngọc sách, tay phải cầm linh bút, ca 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 viết mấy bút. Sau đó xông Đinh Nôn vẫy vẫy tay. "Đinh sư đệ, lấy một giọt tinh huyết tại đây ngọc điệp phía trên." Đinh Nôn nghe vậy, vội vàng lấy một giọt tinh huyết nhỏ ở ngọc sách phía trên. Làm xong những này, Cao Tông Sơn lập tức thu ngọc sách cùng linh bút, sau đó từ túi chứa vật bên trong lại lấy ra một khối như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ lệnh bài màu đen, dùng thần thức khắc họa sau một lúc liền đem vật này tiện tay ném cho Đinh Nôn. "Đây là đệ tử bản môn thân phận lệnh bài, nhỏ máu luyện hóa sau cần thời khắc mang ở trên người, trong tông chấp pháp tu sĩ nhận bài không nhận người, một khi bắt được hậu quả cực kỳ phiền phức, điểm này sư đệ còn cần ghi nhớ. Ngoài ra, lệnh bài này trên ngoại trừ có kèm theo ngươi thông tin thân phận bên ngoài, còn cần phương pháp đặc thù ghi chép ngươi tông môn thiện công điểm, vật này luyện hóa về sau sư đệ tốt nhất đừng lung tung động, nếu không thiện công thất lạc nhưng oán không được người khác. Về phần thiện công là cái gì, ta chỗ này có một cái ngọc giản, bên trong tỉ mỉ ghi chép bản môn các hạng môn quy cùng chú ý hạng mục, sư đệ xem xét liền biết. Cao Tông Sơn một trận nói xong về sau, lại từ trong ngực lấy ra một khối thẻ ngọc màu trắng, ném cho Đinh Ngôn. Tạ sư minh. Đinh Ngôn tiếp nhận thân phận lệnh bài cùng thẻ ngọc, cung kính nói tạ. Cao sư minh, sư tôn còn có khác phân phó, để nội vụ điện tạm chi 5000 thiện công cho Đinh sư đệ. Cái này, Từ Nguyệt Kiều đống nhiên mở miệng nói ra. Cao Tông Sơn nghe xong có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, hắn nhìn Đinh Ngôn một chút, cười cười nói, nếu là sư thúc mở miệng phân phó, tự nhiên là không có vấn đề. Đinh sư đệ, làm phiền đem thân phận lệnh bài của ngươi lại cho ta một chút. Đinh Ngôn đem lệnh bài cho hắn. Chỉ thấy Cao Tông Sơn từ túi chứa vật bên trong lấy ra một khối màu tím mâm tròn, sau đó đem vật này nhắm ngay Đinh Ngôn thân phận lệnh bài, một đạo quang hoa bắn ra, trong chốc lát liền hoàn thành thiện công hoạch chuyển, sau đó lại đem thân phận lệnh bài đưa trả tới. Đinh Ngôn tiếp nhận thân phận lệnh bài, thần thức quét qua. Quả nhiên lệnh bài nơi trọng yếu tiêu ký thiện công số từ lúc đầu không giờ biến thành 5000. Đúng lúc này, thiên điện bên ngoài trực tiếp đi tới một vị áo bào xám tu sĩ. Chính là trước đó lĩnh tử Nguyệt Kiều cùng Đinh Ngôn sư đồ hai người tiến đến vị kia dáng người gầy gò tu sĩ đồng minh, ngươi mang vị này Đinh sư điệt về phía sau điện thăm viếng một chút lịch đại tổ sư, đem hồn đăng đốt, sau đó lĩnh một chút đồ vật. Cao Tông Sơn nhìn người này một chút, thần sắc nhàn nhạt phân phó nói. Bất quá, hắn tại trước mặt người này cũng không có xưng hô Đinh Ngôn sư đệ, mà là trực tiếp xưng hô sư điệt. Đúng đồng minh cung kính trả lời một câu. Sau đó liền dẫn Đinh Ngôn ra thiên điện, về sau điện đi đến. Đồng sư minh, làm phiền. Trước khi đến hậu điện trên đường, Đinh Ngôn cùng vị này gọi là đồng minh tu sĩ nói chuyện phiếm vài câu. Chuyện phía bên trong, hắn mới hiểu, vị này ở bên trong vụ điện phụ trách canh cổng phòng thủ làm việc vặt, nhìn không chút nào thu hút luyện khí 8 tầng tu sĩ, thế mà cũng là có lai lịch lớn người. Theo chính đồng minh lời nói, hắn tới từ ở Thái An phủ cảnh nội một cái đồng họ trúc cơ đại tộc. Đồng gia chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ liền có 3 vị, luyện khí kỳ tộc nhân càng là nhiều đến hơn 100 người. Đồng minh người này thân có thượng phẩm kim linh căn, nguyên bản cũng là có cơ hội làm gia tộc trúc cơ hạt giống bồi dưỡng, thu hoạch được trúc cơ đan. Đáng tiếc đồng gia thế hệ tuổi trẻ người bên trong, bao quát đồng minh ở bên trong, chỉ là thượng phẩm linh căn tu sĩ liền có 4 vị. Đồng gia tư nguyên có hạn, căn bản không thể lực đồng thời bồi dưỡng 4 vị trúc cơ hạt giống. Mà thân là chi thứ con cháu đồng minh, tại rõ ràng chính mình không cách nào trở thành gia tộc thứ nhất thuận vị trúc cơ hạt giống về sau, vì tự thân con đường cân nhắc, hắn đành phải bái nhập Thiên Hà Tông tu hành, hy vọng tại trong tông môn có thể thu hoạch được trúc cơ tư nguyên. Cái này khiến Đinh Nôn cảm khái không thôi. Nhìn đến cho dù là đại tộc trúc cơ hạt giống có đôi khi cũng là thân bất do kỷ. Vì tư nguyên, vì con đường, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế. Kỳ thật tu tiên giới tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều là dạng này. Tán tu có tán tu khổ. Gia tộc tu sĩ có gia tộc tu sĩ phiền não, tông môn thiên tiêu cũng có tông môn thiên tiêu lo lắng. Cho dù là những cái kia kết đan, nguyên anh lao tổ, chỉ sợ cũng có mình buồn rầu. Đinh sư đệ, nơi này chính là tổ sư từ đường. Trên cơ bản các đời tu vi đạt tới kết đan kỳ tổ sư, tại hắn sau khi tỏa hóa, tông môn đều sẽ đem nó bài vị đứng ở chỗ này hưởng thụ hậu bối đệ tử hương hỏa cung phụng. Hơn 1000 năm đến, chúng ta Thiên Hà Tông tổng cộng ra 1 vị nguyên anh chân quân, 31 vị kết đan chân nhân, trong đó 26 vị lao tổ đều đã tỏa hóa. Vị này là bản môn khai tông tổ sư Thiên Hà chân quân, tổ sư họ Tào, tên một chữ một cái Lâm chữ. Vị này là Phi Vân chân nhân, vị này là. Đồng minh đem Đinh Ngôn đưa đến một gian thế tục từ đường bộ dáng mới trong sảnh, đầu tiên là lên trước rất cung kính dâng một nén nhang, sau đó chỉ vào trong sảnh bàn thờ phía trên một chương tấm bức họa tổ sư, kể vanh bách đồng dạng hướng Đinh Ngôn giới thiệu lịch đại tổ sư nhóm danh tự, tu vi cùng cuộc đời sự tích. Đinh Ngôn nghe xong, thần sắc nghiêm nghị lấy tam trụ mùi thơm ngát điểm đốt, đi lên trước đối Thiên Hà tông các vị tổ sư yên lặng thăm viếng một phen, sau đó đem trong tay dư hương cắm vào bàn thờ trên lư hương bên trong. Sau đó, hai người lại đi đằng sau một gian đại điện. Này điện bên trong, đốt lên mấy ngàn ngọn hồn đăng, nhìn có chút hùng vĩ. Đinh Ngôn vừa mới tiến đến, liền bị chấn động đến. Một chiếc hồn đăng, liền đại biểu một vị Thiên Hà Tông đệ tử. Bởi vì cái gọi là người chết như đèn diệt, hồn đăng vừa diệt, liền mang ý nghĩa vị này đệ tử triệt để thân tử đạo tiêu. Đinh Ngôn tại đồng minh chỉ dẫn hạ, rất nhanh thuận lợi đốt lên mình hồn đăng. Ngay sau đó, hai người lại đi tới một chỗ nhà kho trước. Chương 36, Thương Lô Sơn người đăng, Huyền Linh trông coi nhà kho chính là một vị tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo cổ hi lão giả. Đinh Ngôn cùng đồng minh hai người khi đi tới, người này chính ghé vào một trương bàn dài đằng sau rũ cụp lấy đầu ngủ gà ngủ gật. Mã sư minh, vị này là mới nhập môn nội môn đệ tử Đinh Ngôn, ta phụng cao sư thúc chi mệnh, mang đinh sư đệ đến đây nhận lấy nhân vật mới phẩm. Đồng minh đi lên trước, cố ý lớn tiếng nói. A Mã sư minh đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, mở ra một đôi nhập nhèm đôi mắt già mua và đủ, một mặt mở mịt ngẩng đầu nhìn Đinh Ngôn cùng đồng minh hai người. Ngươi vừa mới nói cái gì? Bản môn đệ tử mới chiêu thu. Hắn nhìn đều 6-70 tuổi. Tu vi cũng đạt tới luyện khí 9 tầng, ngươi xác định là lần này vừa thông qua nhập môn khảo hạch đệ tử mới. Tỉnh táo lại về sau, vị này Mã sư minh có chút hồ nghi trên dưới đánh giá Đinh Nôn vài lần, có chút không hiểu hỏi. Đinh sư đệ là từ Nguyệt tiểu từ sư thúc tự mình mang tới, cái khác thân phận tuyệt đối không có vấn đề. Đồng minh giải thích bắt đầu. Từ sư thúc tự mình mang tới. Mã sư minh không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi nhìn qua Đinh Nôn quan sát lần nữa trải qua. Cứ việc trong lòng nghi hoặc không hiểu, người này vẫn là từ túi trữ vật bên trong yên lặng lấy ra mấy thứ vật phẩm đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Tơ lụa xám bảo một kiện, hai thước vuông túi chứa vật một cái, linh vân một đóa, đều theo chiếu nội môn đệ tử tiêu chuẩn phát ra, sư đệ kiểm tra và nhận một cái đi. Tạ sư minh. Cứ việc những vật này đối với Đinh Nôn mà nói, trên cơ bản không có nửa điểm tác dụng, nhưng hắn vẫn là 10 điểm khách khí xông người này chắp tay, lập tức phất ống tay áo một cái, ba loại vật phẩm liền bị hắn thu vào túi chứa vật bên trong. Đinh sư đệ, ta còn có nhiệm vụ mang theo, liền không bồi người quá khứ. Ly khai nhà kho, Đồng Minh hướng Đinh Nôn chắp tay cáo tử. Sư Minh xin cứ tự nhiên. Đinh Nôn ôm quyền đáp lễ lại. Không bao lâu, hắn liền một thân một mình quay trở về vừa mới thiền điện bên trong. Tư Nguyệt Tiêu nguyên bản đang cùng vị kia cao sư thúc nói chuyện phiếm, giờ phút này mắt thấy Đinh Nôn tiến đến, liền lập tức đứng dậy cáo tử. Sư Minh là người bận rộn, tiểu muội liền nhiều không quấy rầy, cáo từ trước. Sư muội đi thong thả. Cao sư thúc 10 điểm khách khí đứng dậy đưa tiễn. Rất nhanh, Từ Nguyệt Tiểu cùng Đinh Nôn ra nội bộ điện. Đi vào ngoài điện về sau, nàng lại lần nữa thôi động được quang, mang theo Đinh Nôn hướng về phương xa bay đi. Lần này liên tiếp bay hơn 20 dặm, rốt cục tại một tòa cao chừng 8-900 trượng bên trên ngọn núi treo ngừng lại. Núi này mặc dù không đáng chú ý, nhưng từ trên trời hướng phía dưới quan sát mà đi, lại có thể thấy rõ ràng ngọn núi chung quanh đều là từng tòa tạo hình tinh xảo đình đài, lầu cát, cung điện, đình viện các loại kiến trúc. Những kiến trúc này lít nha lít nhít, từ chân núi một mực kéo dài đến đỉnh núi, thô sơ giản lược tính ra một chút, sợ là chừng hơn ngàn tòa nhà nhiều. Phía dưới ngọn núi này tên là Thương Nô Sơn, là nội môn đệ tử ở lại tu luyện vài tòa linh phong một trong, sư đệ liền tạm thời ở chỗ này chọn một chỗ trụ sở đi, chờ trúc cơ về sau, liền có thể tại trong tông tuyệt đại bộ phận linh phong tùy ý tuyển một chỗ mở độc phủ. Ta mang ngươi xuống dưới chào hỏi. Từ Nguyệt Tiểu dứt lời, mang theo Đinh Nôn chậm rãi đáp xuống đỉnh núi một tòa đơn sơ thạch điện trước. Gặp qua sư thúc. Từ sư thúc. Sư thúc tốt. Vừa mới đi vào, liền đối diện gặp mấy người mặc áo bào xám Thiên Hà Tông đệ tử, những người này ở giữa có nam có nữ, đều là luyện khí hậu kỳ tu vi, thấy một lần Từ Nguyệt Tiểu vị này trúc cơ kỳ tu sĩ tiến đến, nhao nhao thi lễ hỏi khá hơn. Từ Nguyệt Tiểu mỉm cười gật đầu, lập tức liền mang theo Đinh Nôn tìm nơi đây đệ tử chấp sự. Người này giống như Đinh Nôn, cũng là một vị luyện khí 9 tầng tu sĩ. Bất quá tuổi tác nhìn so Đinh Nôn lớn hơn rất nhiều, có lẽ là trúc cơ vô vọng, dứt khoát tại đây Thương Ngô Sơn đảm nhiệm một tên chấp sự, chuyên môn phụ trách Thương Ngô Sơn các nơi kiến trúc đăng ký cấp cho cùng thu về công việc. Vị này là tân tấn nội môn đệ tử Đinh Nôn, Vương Sư Điệt, ngươi giúp hắn chọn lựa một dãy nhà làm ở lại chỗ đi. Từ Nguyệt Tiểu nhìn qua trước mắt một vị tóc hoa râm áo xám lão giả, ngựa khí nhàn nhạt phân phó nói: "Đúng, sư thúc." Họ Vương lão giả cung kính lên tiếng, lập tức từ túi chứa vật bên trong tay lấy ra quyển trục, từ từ mở ra. Chỉ thấy trên quyển trục khắc họa một tòa lập thể Thương Ngô Sơn hình ảnh, trên núi hiện đầy lít nha lít nhít xám trắng hai màu điểm sáng. Trên quyển trục điểm sáng màu xám đều là có người ở lại, điểm sáng màu trắng không người ở lại, linh sư đệ có thể ở trong đó tùy ý chọn lựa một chỗ làm chỗ ở. Họ Vương lão giả đi đến Đinh Nôn trước mặt, chỉ vào trong tay quyển trục nói: "Liên cái này đi." Đinh Nôn tùy ý chỉ một cái chỗ giữa sườn núi điểm sáng màu trắng. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một lâm thời chỗ ở, tự nhiên không có quá nhiều yêu cầu. Được họ Vương lão giả nhẹ gật đầu, lập tức từ túi chứa vật bên trong lấy ra một khối màu trắng ngọc phù, thiện tay bóp mấy đạo pháp quyết chui vào ngọc phù bên trong. Sau một lát, ngọc phù trên kích xạ ra một tia sáng trắng, vừa vặn rơi xuống quyển trục bên trong Đinh Nôn chọn lựa cái kia điểm sáng màu trắng bên trên, chỉ thấy điểm sáng một trận kịch liệt lấp lóe qua đi, rất nhanh liền biến thành màu xám. "Tốt, khối ngọc phù này liền là sư đệ lựa chọn chỗ ở bằng chứng, còn xin cất kỹ." Họ Vương lão giả thu hồi quyển trục, sau đó đem ngọc phù đưa cho Đinh Nôn. "Làm phiền Vương sư minh." Đinh Nôn đưa tay tiếp nhận ngọc phù, xông người này chắp tay. Ra thạch điện, Từ Nguyệt Tiểu xông Đinh Nôn bàn giao vài câu về sau, liền trực tiếp thi triển độn quang bay mất. Sau đó, Đinh Nôn dựa theo trong tay ngọc phù chỉ dẫn, rất mau tới đến vị ở giữa lưng núi một chỗ sân nhỏ trước. Trong viện có một tòa nhà 2 tầng làm bằng gỗ lầu nhỏ, trong nội viện trên đất trống bên trong trồng một chút đủ mọi màu sắc hoa cỏ, nhìn trước đây không lâu còn có người đang xử lý, không biết vì cái gì đột nhiên bỏ trống xuống dưới. Đinh Nôn đi vào sân nhỏ, quan sát bốn phía một phen, phát hiện trong tiểu lâu cái bàn giường chờ đồ dùng trong nhà đều 10 điểm đầy đủ, không khỏi hết sức hài lòng gật gật đầu. Lúc này đã tiếp cận trạng vào tối, ngoại giới sắc trời dần dần tối xâm lại. Hắn bây giờ tu vi đã tới luyện khí 9 tầng viên mãn, tiến không thể tiến, lại tu luyện đã không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đinh Nôn không có tu luyện, mà là từ túi chứa vật bên trong lấy ra 2 cái thẻ ngọc, say sưa ngon lành nhìn lại. Cái này 2 cái thẻ ngọc, một viên được từ tại Từ Nguyệt Tiểu, mặt khác một viên thì là được từ vào trong bộ điện Cao Tông Sơn. Từ Nguyệt Tiểu trong ngọc giản chủ yếu ghi lại là Thiên Hà Tông lịch sử, hiện nay tình trạng, cùng bên trong sơn môn một chút đặc thù địa điểm, cơ cấu giới thiệu. Mà Cao Tông Sơn thẻ ngọc, chủ yếu thiên về Thiên Hà Tông các hạng môn quy và chế độ. Nhìn ước chừng 2 canh giờ, trong lòng hắn trên cơ bản đã đối Thiên Hà Tông có một cái sơ bộ hiểu rõ. Lúc này đã đến đêm khuya, Đinh Nôn chợt thấy có chút ra rời, thế là dứt khoát cùng áo nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu nằm ngáy o o. Cái này một giấc cũng không biết ngủ bao lâu. Hắn là bị người đánh thức. Người là ai? Đinh Nôn lông mày cao chặt nhìn qua trước mắt một tên lãnh diễm chiếu người áo trắng nữ tu. Nàng này sáng sớm đột ngột xuất hiện tại phòng ngủ của mình bên trong, cái này khiến hắn quả thực giật mình kêu lên. Người là ai? Không biết ngôi viện này là có chủ sao? Áo trắng nữ tu lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đinh Nôn, 10 điểm không khách khí hỏi ngược lại. Nàng này nhìn xem ước chừng 20 tuổi, môi anh đào mũi ngọc, đạm trang làm xóa, nhìn thanh lệ thoát tục, khí chất thượng giai, nhưng toàn thân trên dưới lạnh như băng, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Tu vi cũng không yếu, đã đạt đến luyện khí 8 tầng. Có chủ. Đinh Nôn chỉ cảm thấy có chút không hiểu đấu. Hắn lười nhác cùng nàng này nói nhảm, trực tiếp từ túi chứa vật bên trong lấy ra hôm qua vị kia Vương sư minh cho ngọc phù đã đánh qua. Làm sao có thể? Áo trắng nữ tu nắm lên ngọc phù, thần thức quét qua về sau, lập tức hoa dung thất sắc, thần sắc đại biến bắt đầu. "Trả lại cho ngươi." Nàng đem ngọc phù ném cho Đinh Luân về sau, liền sốt ruột bận bịu hoảng liền xông ra ngoài. Chương 37, hối đoái trúc cơ đang người đăng, Huyền Linh Đinh Luân nhìn qua nàng này bóng lưng rời đi, chỉ cảm thấy có chút im lặng. Hôm qua quá mức vội vàng, ngược lại là quên tại ngoài viện bố trí đơn giản một chút phòng hộ cấm chế. Tuy nói hắn sẽ chỉ một chút cơ sở nhất cấm chế, cũng không thể ngăn cản người khác cưỡng ép tiến vào, nhưng nếu là có người xúc động cấm chế, còn có thể đưa đến nhắc nhở tác dụng. Cứ như vậy, chí ít sẽ không phát sinh vừa mới loại tình huống này. Hắn lắc đầu, thay đổi hôm qua ở bên trong vụ điện nhận lấy món kia tơ lụa sáng bảo. Vật này mặc dù chỉ là một kiện bậc một trung phẩm pháp khí, nhưng là Thiên Hà Tông nội môn đệ tử chế thức pháp bảo, đại biểu cho thân phận, mặc vào tại bên trong sơn môn cất bước không thể nghi ngờ muốn thuận tiện rất nhiều. Đổi pháp bảo về sau, Đinh Ngôn lập tức ra khỏi phòng, đi vào trong sân nhỏ. Chỉ thấy hắn tiện tay thả ra linh vân, thân hình nhảy lên, người đã rơi xuống linh vân phía trên. Sau một lát, linh vân từ giữa sườn núi chậm chậm dâng lên, đồng thời rất nhanh ly khai Thương Nô Sơn, hướng về phương xa bay đi. Linh vân ở trong núi một trận lao vun vút, ven đường gặp không ít cùng loại khống chế linh vân phi hành Thiên Hà Tông đệ tử. Đinh Ngôn mới đến, tự nhiên không biết những đệ tử này, cho dù gặp gỡ, lẫn nhau ở giữa cũng không có đánh ý nghĩ bắt chuyện, chỉ là vội vàng lướt qua, liền hướng phía riêng phần mình mục đích trực tiếp bay đi. Không bao lâu, hắn liền đi tới một tòa nguy nga cự phong trước. Ngọn núi này tên là Trung Thần Phong, ở vào Thiên Hà Tông sơn môn khu vực trung ương, là chỉ có vài tòa 2000 trượng trở lên cao phong một trong. Từ phía dưới đi lên nhìn lại, chỉ thấy núi này ngàn trượng trở lên bộ phận xuyên thẳng mây xanh phía trên lại lộ ra một đoạn hiểm trở đỉnh núi, trên đỉnh tuyết trắng mênh mang, nhìn xem phảng phất giống như trên mây tiên sơn đồng dạng. Đinh Môn thao túng linh vân, rất nhanh tại giữa sườn núi một tòa đá xanh trước đại điện rơi xuống. Trước điện cửa trên lầu viết cung điện trên trời bảo khố bốn chữ lớn. Nơi đây chính là Thiên Hà Tông xưa nay trần tảng các loại thiên tài địa bảo, phù lục, pháp khí, đan dược địa phương. Hắn lần này tới, tự nhiên là vì trúc cơ đan. Đinh Môn vừa tới đến trước điện, chỉ thấy mấy cái đệ tử trẻ tuổi vừa nói vừa cười từ bên trong đi ra, đều là luyện khí 3 năm tầng trung kỳ tu sĩ. Mấy người kia thấy một lần Đinh Môn vị này người mặc áo bào xám luyện khí 9 tầng nội môn đệ tử, đội vàng lui qua một bên, mặt lộ vẻ cung kính. Thấy tình cảnh này, Đinh Ngôn trong lòng lập tức sáng tỏ. Thiên Hà Tông từ trước đến nay đẳng cấp sâm nghiêm, mấy người kia xem ra cũng đều là ngoại môn đệ tử. Một mực chờ Đinh Ngôn thân ảnh biến mất trong điện, cái này mấy tên ngoại môn đệ tử lúc này mới riêng phần mình dựng lên linh vân, hướng phía ngoài núi bay đi. Tiến đại điện, Đinh Ngôn phát hiện này điện nửa bộ phận trước đúng là 10 điểm trống trải. Ngoại trừ hơn 10 cây ba người ôm hết phẩm chất trụ lớn bên ngoài, liền không có vật khác. Bộ phận sau thì là bị cách thành từng cái đơn độc nhà đá. Mỗi một gian nhà đá trên cửa đều có ngũ thải bàn lan quang hoa lưu chuyển không ngừng, hiển nhiên được cho thêm cường đại cấm chế. Cửa trên đầu còn phân biệt viết lung tung một chút phù, khí, đan, trận, linh tài, dị bảo trở chữ. Ngoài ra, mỗi gian phòng nhà đá bên ngoài đều chi một cái bàn gỗ, mỗi một cái bàn gỗ sau đều ngồi một vị người mặc pháp bào màu xám nội môn đệ tử. Đinh Luân thấy thế, đi thẳng tới phòng đan phía ngoài bàn gỗ trước. "Vị sư huynh này, ngươi cần gì linh đan?" Bàn gỗ sau là một vị vóc dáng không cao, tướng mạo thật thà thanh niên. Tu vi của người này chỉ có luyện khí 7 tầng, bởi vậy vừa thấy được Đinh Luân vị này luyện khí 9 tầng nội môn sư huynh đi tới, liền chủ động mở miệng hỏi thăm. "Có chút cơ đan sao?" Đinh Ngôn bình tĩnh hỏi. "A, trúc cơ đan." Chất pháp thanh niên trên dưới đánh giá Đinh Ngôn vài lần, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Thế nào, không có sao?" Đinh Ngôn nhíu nhíu mày, có chút không hiểu hỏi. "Trúc cơ đan ngược lại là có, bất quá không phải ở chỗ này, cần đến hậu điện tề sư bán nơi đó đi nhận lấy. Bất quá, trước đó sư huynh có thể hay không để cho ta nhìn một chút thân phận lệnh bài của ngươi? Rốt cuộc một viên trúc cơ đan ít nhất phải 5000 thiện công mới có thể hồi đoái, ta cần hạch nghiệm một chút sư huynh thiện công phải trang đầy đủ." Chất pháp thanh niên giải thích nói. Đinh Ngôn nghe xong, nhẹ gật đầu, lập tức liền từ trong ngực lấy ra thân phận lệnh bài của mình đưa cho người này. Chất pháp thanh niên tiếp nhận lệnh bài, thần thức hơi quét qua, liền đem lệnh bài trả lại. "Thiện công đầy đủ, đến, ta mang sư huynh đi qua đi." Chất pháp thanh niên từ trên ghế đứng dậy, lập tức liền dẫn Đinh Ngôn xuyên qua một đầu hành lang về sau, đi tới đằng sau một tòa diện tích hơi nhỏ thạch điện trước. Thạch điện cửa lớn đóng chặt, phía trên cấm chế linh quang lấp lóe. Cổng cách đó không xa, đang có một vị mặt mũi hiền lành áo trắng lão giả hai mắt nhắm nghiền khoanh chân ngồi chung một chỗ bồ đoàn bên trên, cũng không biết là đang ngồi tu luyện, vẫn là đang nhắm mắt dưỡng thần. Chất pháp thanh niên để Đinh Ngôn tại nguyên chỗ chờ đợi, mình thì là bước nhanh đi đến trước mặt lão giả, cúi đầu dùng lời nhỏ nhẹ xông lão giả nói vài câu. Sau một khắc, áo trắng lão giả quả nhiên mở mắt, chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Ngôn, trên dưới đánh giá một phen, lập tức thần sắc thản nhiên nói, "Lệnh bài lấy tới." Nghe nói lời ấy, Đinh Ngôn vội vàng từ trong ngực lấy ra thân phận lệnh bài của mình, sau đó bước nhanh đến phía trước, thần sắc cung kính đưa cho người này. Chỉ thấy lão này lật bàn tay một cái, từ túi chứa vật bên trong lấy ra một khối màu tím mâm tròn. Vật này cùng hôm qua Đinh Luân ở bên trong vụ điện nhìn thấy Cao Tông Sơn trong tay khối kia màu tím mâm tròn cơ hồ giống nhau như lúc, hắn đem vật này nhắm ngay Đinh Luân thân phận lệnh bài. Một đạo quang hoa bắn ra, trong chốc lát liền hoàn thành thiện công hoạch chủ, sau đó đem thân phận lệnh bài ném còn đưa Đinh Luân. Đinh Luân đưa tay tiếp nhận lệnh bài, thần thức quét qua. Quả nhiên, phía trên tiêu ký thiện công điểm đã từ 5000 biến thành số 0. "Ngươi ở chỗ này chờ." Áo trắng lao giả nói xong, lập tức liền đứng người lên, trong tay liên kết mấy đạo pháp quyết hóa thành đạo đạo ánh sáng trắng chui vào cách đó không xa đại điện trên cửa đá. Nguyên bản bao phủ tại trên cửa đá cấm chế linh quang lập tức lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt trong chớp mắt tan rã hầu như không còn. Theo một trận đá mài tiếng vang truyền đến, nặng nề cửa đá tự động mở ra. Áo trắng lao giả không chút hoang mang đi vào. Đinh Ngôn chờ ở bên ngoài không bao lâu, áo trắng lao giả liền trong tay nắm nuốt một cái hộp ngọc màu xanh chậm rãi đi ra. Một đạo văn trúc cơ đan một viên, lấy được. Dứt lời, chỉ thấy hắn tiện tay ném đi, hộp ngọc màu xanh trực tiếp bay thẳng đến Đinh Ngôn trước mặt, cũng tại cách hắn trước người ba thước chỗ đột ngột trì trệ, huyền không ngừng lại. Đinh Ngôn nắm lên hộp ngọc, xốc lên nắp hộp, chỉ thấy bên trong đang lặng lặng nằm một viên lớn chừng trái nhãn màu lam nhạt linh đan, đan mặt ngoài thân thể còn có kèm theo một đạo nhàn nhạt đan văn. Quả nhiên là trúc cơ đan. Đinh Ngôn sắc mặt cực kỳ vui mừng, đội vàng xông áo trắng lao giả không người thi lễ một cái, tạ sư bá. Vậy mà lúc này vị này trúc cơ kỳ cao nhân đã sớm đóng lại hậu điện cửa đá, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đinh Ngôn cảm tạ, không có đạt được nửa điểm đáp lại. Cái này khiến thần sắc hắn sững sờ, có chút xấu hổ. Sư minh, chúng ta đi ra ngoài trước đi, tề sư bá không thích quấy rầy. Chất phát thanh niên thấy thế, không khỏi mở miệng nói ra. Được Đinh Ngôn nhẹ gật đầu. Hai người lập tức ly khai hậu điện, rất mau trở lại đến tiền điện. Sư minh nhưng còn có gì cần trợ giúp? Nếu là không có lời nói, tiểu đệ còn có nhiệm vụ mang theo, liền tha thứ không phục hồi. Chất phát thanh niên xông Đinh Ngôn chắp tay nói. Làm phiền sư đệ, ta sự tình đã xong xuôi, sư đệ xin cứ tự nhiên. Đinh Ngôn vội vàng ôm quyền đáp lễ lại, mỉm cười nói. Thuận lợi đạt được trúc cơ đan về sau, Đinh Ngôn không nguyện ý ở chỗ này ở lâu, rất nhanh liền ra đại điện, sau đó thả ra linh vân, hướng phía ngoài núi chậm chậm bay đi. Chương 38, trúc cơ người đăng, huyền linh tử trung thần phong ly khai. Đinh Ngôn khống chế linh vân liên tiếp bay gần 20 dặm, không đến một khắc đồng hồ, liền trở lại chính thương Ngô Sơn ở lại tiểu viện. Trúc cơ đan tới tay, hắn cũng không có vội vã trúc cơ, mà là trước tiên ở trong tiểu viện bên ngoài bố trí mấy đạo cấm chế. Những cấm chế này có ngăn cách thanh âm, có nhắc nhở cảnh báo, có phòng ngừa theo dõi. Đương nhiên, những này đều chỉ là một chút đơn giản nhất, cơ sở nhất cấm chế. Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ hoàn toàn thùng rỗng kêu to. Cho dù là phổ thông luyện khí hậu kỳ tu sĩ phí một điểm tâm tư cũng có thể nhẹ nhõm bài trừ. Đinh Ngôn bố trí những cấm chế này tác dụng cũng không phải là vì phòng ngự cái gì, mà là nhắc nhở ngoại giới khu nhà nhỏ này là có chủ. Mặt khác, nếu là thật sự có người xa lạ cưỡng ép xâm nhập thời điểm, hắn có thể ngay đầu tiên cảm ứng được. Dạng này có thể có đầy đủ thời gian thong dong ứng đối, không đến mức để cho mình lâm vào trong hiểm cảnh. Ngay sau đó, hắn lại tốn mấy ngày, đem chính mình tinh thần trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tại bắt đầu trước trúc cơ, hắn đem viên kia ghi chép có lục ra 11 vị trúc cơ kỳ tu sĩ trúc cơ quá trình bên trong tâm đắc cảm ngộ thẻ ngọc dán tại mi tâm, tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Cứ việc vật này sớm tại mấy tháng trước đó, hắn liền đã nhìn vô số lần. Nhưng Đinh Luân vẫn như cũ nghiêm túc đem bên trong mỗi một chỗ chi tiết cùng quyết khiếu nhìn một lần. Sau đó, hắn đem trúc cơ thẻ ngọc trang bị bên trên. Trong đầu óc tỉ mỉ hồi tưởng đến mình đời này nhân sinh kinh lịch. Xuất thân Lương Châu thành đại tộc Đinh gia. 6 tuổi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, 15 tuổi dứt khoát rời nhà ra ngoài tầm tiên vấn đạo, 21 tuổi gặp được tiên duyên, may mắn kế tục tiền nhân di trạch, từ khi bước lên từ đường tu tiên. 38 tuổi muốn bái nhập tu tiên đại tông tiên tinh môn, ngay cả linh căn tư chất cũng không chắc thí, liền bị người lấy tuổi tác quá lớn làm lý do đánh xuống núi đi. 42 tuổi xông sáo thạch long vượng, tại phường thị bên trong sờ soạn lần mò, các loại việc vặt vãnh làm tận, lại chỉ có thể miễn cưỡng sống qua ngày. 48 tuổi vì tu hành tư nguyên cam tâm ở rễ trúc cơ Chu gia, trở thành Chu gia sinh sôi dòng dõi công cụ. 53 tuổi thừa số tự vấn đề, bị Chu gia hung hăng nhục nhã một phen, sau đó đuổi ra khỏi cửa. 58 tuổi bởi vì lo lắng hai đại kết đan tông môn đại chiến thai họa chí ngư, ra Thạch Long Vương, trở lại Thái An phủ Lương Châu quê quán, cũng tại cha đẻ Lâm Trung trước đó tận hiếu 3 tháng. 68 tuổi tu vi đạt tới luyện khí 9 tầng, bởi vì trúc cơ đan, công pháp, thần thông các loại nguyên nhân, chủ động bái nhập Thiên Hà tông. Đợi đến Đinh Ngôn tự giác hết thảy đều không có bỏ sót về sau, hắn bắt đầu trúc cơ. 2 tháng sau, Thương Ngô Sơn giữa sườn núi nơi nào đó, nguyên bản bình tĩnh thiên địa linh khí bỗng nhiên quấy động. Bốn phía hơn trăm trượng bên trong vài tòa kiến trúc bên trong đang tĩnh tọa tu luyện Thiên Hà Tông đệ tử cảm ứng được thiên địa linh khí dị thường, nhao nhao lông mày cau chặt kết thúc tu luyện, sau đó đi ra khỏi phòng, đi vào trong nội viện, hướng phía cách đó không xa xây dựa lưng vào núi một tòa 2 tầng tòa lầu gỗ nho nhỏ nhìn lại. Chỉ thấy lầu gỗ trên không, lượng lớn thiên địa linh khí từ 4 phương 8 hướng không ngừng hội tụ, lại ngưng hình thành một mảnh đường kính đạt mấy chục trượng linh khí chi mây. Linh vân một trận xoay tròn, giống như cái phễu đồng dạng, trên vô dưới mảnh thấp nhất ngưng tụ thành một cánh tay phẩm chất linh lực cổ sáng trực tiếp bắn vào trong một lâu. Đây là có người tại trúc cơ, không biết là vị sư minh nào vẫn là sư tỷ đột phá. Thương Ngô Sơn trên một vị thành công trúc cơ sư thúc là 2 năm trước, bây giờ lại thêm một vị, nhìn đến nơi đây thật sự là một khối phúc địa. Rất nhanh, Thương Ngô Sơn trên dưới không ít nội môn đệ tử đều phát hiện loại này dị tượng. Đối mặt loại này tiên địa dị tượng, đám người thần sắc biểu lộ không đồng nhất, có rung động, có kinh ngạc, có hâm mộ. Là hắn. Giờ phút này, khoảng cách Đinh Ngôn tiểu viện bên ngoài trăm trượng mặt khác một tòa trong sân nhỏ, một vị lãnh diễm chiếu người áo trắng nữ tu nhìn trời dị tượng trên không trung, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc. Trúc cơ quá trình bên trong 10 điểm nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền là phí công nhọc sức, sắp thành lại bại, nhẹ thì thương tới kinh mạch, nặng thì tổn hại đạo cơ, thậm chí tại chỗ đan điền vỡ tan, kinh mạch đứt đoạn, thân tử đạo tiêu đều là có khả năng. Bởi vậy, Đinh Ngôn cũng không có dư thừa tinh lực đi chú ý tình huống bên ngoài. Giờ phút này, trúc cơ đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Chỉ thấy hắn thời khắc này thân thể giống như một cái vô tận lỗ đen đồng dạng, trong lâu bốn phía thiên địa linh khí không ngừng chen chúc mà đến, lấy một loại tốc độ cực nhanh từ 4 phương 8 hướng rót vào trong cơ thể của hắn, cuối cùng cô đọng thành pháp lực, không ngừng hội tụ tại trong đan điền. Trong đan điền, nguyên bản thuộc về trạng thái khí pháp lực dần dần hóa thành tia hình, sương mù hình, trở nên đặc dính. Sau đó không lâu, những này tia hình, Sương mù hình dáng pháp lực bắt đầu hình thành vô số vòng xoáy, tại Đinh Nôn trưởng khống hạ, điên cuồng xoay tròn, áp xúc, ngưng luyện. Kinh mạch các nơi, toàn thân cao thấp, đau đớn kịch liệt cảm giác giống như thủy triều một trận lại một trận đột kích. Đinh Nôn phảng phất giống như không biết, liền ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Trong cơ thể pháp lực, áp xúc đè thêm co lại, ngưng luyện. Một đoạn thời khắc, hắn tự giác đã đạt tới cực hạn. Trong chốc lát, một cố khó mà nói nên lời cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Cùng lúc đó, trong đan điền vô số pháp lực vòng xoáy bắt đầu tự động hội tụ, thôn phệ, lớn mạnh. Cuối cùng trong đan điền hội tụ thành một cái to lớn pháp lực vòng xoáy. Vòng xoáy ở trung tâm, một giọt trừng hạt gạo màu đỏ thắm thể lỏng pháp lực rất nhanh ngưng kết thành hình, đồng thời còn tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng lớn mạnh bên trong. Hai ngày sau, trúc cơ kết thúc. Trong đan điền, một mảng lớn màu đỏ thể lỏng pháp lực thay thế trước đó trạng thái khí pháp lực. Đinh Ngôn cảm thụ được loại này trước nay chưa từng có bành trướng mà lực lượng cường đại, hưng phấn đến cơ hồ muốn há miệng thét dài một tiếng. Tu tiên 68 năm, một khi vấn đỉnh trúc cơ, loại cảm giác này thật sự là làm người tâm tình thư sướng, thống khoái không thôi. Bất quá, hồi tưởng lại trúc cơ quá trình bên trong hung hiểm, Đinh Ngôn đến nay vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Lần này nếu là không có trúc cơ đan hộ thể, cưỡng ép trúc cơ lời nói, Đinh Ngôn tự nghĩ mặc dù có trúc cơ thẻ ngọc thuộc tính tăng thêm, mình lần này trúc cơ tỷ lệ thành công cũng sẽ không quá cao, thậm chí còn có thể bởi vì trúc cơ thất bại mà tổn thương đạo cơ, từ đó tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Nói cho cùng, chủ yếu vẫn là hắn linh căn tư chất quá kém, lại thêm tuổi tác đã lớn, bỏ qua tốt nhất trúc cơ tuổi tác. Suy tư trong chốc lát về sau, Đinh Ngôn đông nhiên thần sắc khẽ động, dường như nhớ ra cái gì đó. Hắn vội vàng dương mắt nhìn một chút bảng. Tu vi, trúc cơ tiền kỳ, 0.26287, thọ nguyên, 68.241 pháp lực, 1.5269.24458 thần thức, 49.21 bí thuật, tam thế minh vương kim thần, tầng thứ nhất hậu kỳ 5.647.9187, luyện đan, dưỡng khí đan, đăng phong tạo cực 5.5014, 64.000, bạch lộ đan, xuất thần nhập hóa 1.5602, 32.000, kim nha đan, lô hỏa thuần thanh 1.3963, 16.000, trang bị 1, thẻ ngọc, trang bị hiệu quả, trúc cơ tỷ lệ thành công 27 năm, trang bị 2, không trúc cơ về sau, hệ thống bảng quả nhiên phát sinh biến. Hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là thần thức cùng pháp lực. Thần thức tăng trưởng tiếp cận gấp 2. Pháp lực hạn mức cao nhất so với trước trúc cơ, càng là cơ hồ tăng trưởng gần 30 lần. Cái này khiến Đinh Ngôn không khỏi không cảm khái, chắc không được đều nói luyện khí kỳ tu sĩ tại trúc cơ kỳ tu sĩ trước mặt như là sâu kiến. Thần thức cùng pháp lực chênh lệch như thế lớn, trúc cơ kỳ tu sĩ cho dù không sử dụng bất luận cái gì bảo vật, chỉ sợ đều có thể nhẹ nhõm ngược sát luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Bất quá, Đinh Ngôn bởi vì vừa mới trúc cơ không lâu, cảnh giới còn chưa vững chắc xuống, bởi vậy trong cơ thể pháp lực còn chưa chuyển hóa đến hạn mức cao nhất. Ngoại trừ thần thức cùng pháp lực tăng trưởng bên ngoài, kỳ thật hắn quan tâm nhất vẫn là thanh trang bị số lượng tăng trưởng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, trúc cơ về sau, thanh trang bị thế mà trống rỗng nhiều một cái. Cái này khiến Đinh Ngôn trong lòng mừng thầm. Hai cái thanh trang bị một khi tổ hợp bắt đầu, diệu dụng coi như nhiều. Nghĩ đến đây, hắn liền không kịp chờ đợi bắt đầu khảo nghiệm bắt đầu. Chương 39, thanh trang bị chắc thí người đăng, Huyền Linh Đinh Ngôn suy tư một lát. Đầu tiên là phục chế hai cái giống nhau như lúc luyện đan thẻ ngọc trang bị đi lên. Trang bị 1, thẻ ngọc, trang bị hiệu quả 1, luyện chế bạch lộ đan, mỗi lần độ thuần thục ngoài định mức 2, trang bị hiệu quả 2, luyện đan thường có 0.1 tỷ lệ xuất hiện thể hồ quán đỉnh, mỗi lần thể hồ quán đỉnh, đối ứng đan dược độ thuần thục 2000, trang bị 2, thẻ ngọc, trang bị hiệu quả, không biên thứ 2 thẻ ngọc thế mà không có bất kỳ cái gì trang bị hiệu quả. Cái này khiến hắn khó tránh khỏi có chút thất vọng. Lập tức Đinh Ngôn thần sắc khẽ động, lại từ túi trữ vật bên trong lấy ra một khối trung phẩm linh thạch cùng một khối hạ phẩm linh thạch, đồng thời trang bị đi lên. Trang bị 1, trung phẩm linh thạch, trang bị hiệu quả, pháp lực hạn mức cao nhất 60, trang bị 2, hạ phẩm linh thạch, trang bị hiệu quả, không, cái này cũng không được. Hai khối linh thạch đồng thời trang bị, chỉ có trung phẩm linh thạch có thuộc tính tăng thêm, cái này khiến Đinh Ngôn có chút ngạc nhiên. Tại chỗ suy tư sau một lúc, Đinh Ngôn liền đem Ô Kim Lô cùng Huyền Thiết Lô lấy ra ngoài, sau đó đồng thời trang bị đi lên. Trang bị 1, Ô Kim Lô, trang bị hiệu quả, luyện chế tích cốc đan, bách thảo đan, giải độc đan, kim nha đan, dưỡng khí đan các loại 5 loại linh đan tỷ lệ thành công gia tăng 30, trang bị 2, Huyền Thiết Lô, trang bị hiệu quả, luyện chế tùy ý bậc 1 linh đan, độ thuần thục 1000, lần này kết quả để hắn hơi có chút an ủi. Hai con lò luyện đan thuộc tính không dính dáng đến nhau, đều có thuộc tính tăng thêm. Sau đó, Đinh Ngôn lại làm một hệ liệt trang bị chất thí. Cuối cùng được ra hai đầu kết luận, một, giống nhau như lúc đồ vật, trang bị lên, chỉ có trong đó một cái biểu hiện trang bị thuộc tính tăng thêm. Hai, cùng thuộc tính, đồng loại hình bảo vật, tỉ như trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch, chỉ biểu hiện cao thuộc tính bảo vật trang bị tăng thêm. Suy đoán ra cái này hai đầu kết luận về sau, Đinh Ngôn rất nhanh liền bình thường trở lại. Hai kiện giống nhau như lúc đồ vật, nếu như trang bị lên đều có thuộc tính tăng thêm lời nói, kia hoàn toàn chính xác có chút kinh khủng. Tỷ như hai cái trúc cơ thẻ ngọc, một viên trúc cơ tăng thêm 27, hai cái liền là 54, chỉ cần trang bị bên trên, cho dù là lấy Đinh Ngôn loại này linh căn tư chất cùng tuổi tác, trúc cơ đan đều không cần phục dụng, trên cơ bản khả năng lớn có thể trúc cơ thành công. Lại tỷ như hai khối trung phẩm linh thạch, nếu như đều có thuộc tính tăng thêm, một khối pháp lực hạn mức cao nhất thêm 62 khối liền là 120. Đinh Ngôn chỉ cần trang bị bên trên hai khối trung phẩm linh thạch, pháp lực hạn mức cao nhất chỉ sợ có thể lập tức liền có thể vượt qua trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Chúc mừng sư thúc trúc cơ có thành tựu, chúng đệ tử người có thể vào không? Ngay tại Đinh Ngôn trầm tư thời điểm, ngoài viện đống nhiên chuyển đến một thanh âm. Đinh Ngôn bản năng nhướng mày, thần thức ra bên ngoài quét qua. chỉ thấy ngoài viện chẳng biết lúc nào đã đứng 4 nam số 2 nữ 6 tên tu sĩ, cũng không lúc hướng phía bên trong nhìn quanh dáng vẻ. 6 người này đều người mặc Thiên Hà Tông nội môn đệ tử chế thức áo bào xám, trong đó tu vi kém nhất cũng có luyện khí 6 tầng, tu vi cao nhất một vị đã đạt đến luyện khí 9 tầng. Mặc dù không có gặp qua, nhưng Linh Ngôn nói chung cũng biết, 6 người này chỉ sợ cũng là tại phụ cận tu hành tu sĩ. Vào đi. Mặc dù đột nhiên bị người quấy rầy, để Linh Ngôn có chút không thích, nhưng mấy người kia dù sao cũng là chuyên tới cửa đến chúc mừng, hắn tự nhiên không tốt trách tội, chỉ có thể để người tiến đến. Rất nhanh, 6 tên nội môn đệ tử tuần tự đi đến. Đệ tử chúc mừng sư thúc chúc cơ có thành tựu, đại đạo có hy vọng. 6 người sau khi đi vào đầu tiên là thần sắc cung kính không người thi lễ một cái, lập tức đồng thanh nói chúc. Bất quá Đinh Nôn vị này Thương Ngô Sơn tân tân chúc cơ nhìn xem quả thực nhìn không quen mặt. Đám người vụng trộm đánh giá vài lần về sau, phát hiện trước mắt vị sư thúc này đúng là không một người nhận biết, trong lòng không khỏi rất là kinh ngạc lên. Sau đó Đinh Nôn cùng cái này mấy tên chuyên tới cửa chúc mừng luyện khí kỳ đệ tử Hàn Huyên vài câu, miễn cưỡng một phen về sau, mỗi người thưởng một bình năm đạo văn chân phẩm dưỡng khí đan liền đuổi. Đám người vốn chỉ là nghĩ tại Đinh Nôn vị này tân tấn sư thúc trước mặt hỗn cái quen mặt, không nghĩ tới lại một người nhận lấy một bình chân quý linh đan, tự nhiên là mừng rỡ vô cùng, đáp ý rời đi. Mấy người kia đi rồi, Đinh Nôn nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Thương Ngô Sơn bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, trong nhà này bên ngoài lại không có rất lợi hại pháp trận cùng cấm chế phòng hộ, rất dễ nhận ngoại giới quấy rầy. Nhìn đến mau chóng mở một tòa độc phủ. Trong lòng hắn chợt nhớ tới mấy tháng trước Từ Nguyệt Tiểu dẫn hắn đến Thương Ngô Sơn lúc từng đã nói, chỉ cần hắn có thể thành công trúc cơ, liền có thể tại trong tông tuyệt đại bộ phận linh phong tùy ý tuyển một chỗ mở độc phủ. Nửa tháng sau, Thương Ngô Sơn chỗ giữa sườn núi đột nhiên dâng lên một đoàn màu trắng linh vân. Đinh Ngôn chân đạp linh vân, trong cơ thể mênh mông pháp lực từ bắp chân rót vào trong mây, bảo vật này lập tức ánh sáng trắng đại phóng, tốc độ một chút tiêu thăng mấy lần, nhanh như điện chớp đồng dạng tại trong núi phi nhanh. Bất quá, bảo vật này rốt cuộc chỉ là bậc một pháp khí. Cho dù Đinh Ngôn rót vào lại nhiều pháp lực, tối đa cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại một canh giờ bay khoảng 400 dặm tốc độ. Lại hướng lên, bị giới hạn pháp khí bản thân sẽ rất khó tăng lên. Mặc dù so với trước trúc cơ, tốc độ như vậy đã là nhanh gần gấp 2, nhưng Đinh Ngôn vẫn chưa đủ. Hắn gặp qua trúc cơ kỳ tu sĩ đột quang, tốc độ kia nhanh chóng, ít nhất là hắn hiện tại thôi động linh vân phi hành tốc độ lớn nhất gấp 2 trở lên. Ngoài ra, còn có mới nhập môn lúc cưới qua, Từ Nguyệt Tiểu điều khiển kia chiếc màu trắng linh chu, tốc độ cũng là hơn xa hắn cái này linh vân. Đinh Ngôn rõ ràng nhớ kỹ, này thuyền lúc ấy tại nội bộ nằm có hơn 30 vị tu sĩ tình huống, tốc độ vẫn như cũ đạt đến một canh giờ khoảng 600 dặm. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đối với đột pháp, phi thuyền những này tràn đầy chờ mong. Ngoài ra, hắn trước kia tu luyện công pháp Xích Diễm công đã đến đỉnh, nhất định phải nhanh tìm kiếm một môn công pháp mới. Đinh Ngôn một bên thao túng linh vân phi hành, một bên suy tư sự tình. Dọc theo đường trên gặp được một chút khống chế linh vân luyện khí kỳ tu sĩ hoặc là không mình hành lễ, hoặc là thật xa liền dừng lại để Đinh Ngôn trước thông qua. Đối với cái này, Đinh Ngôn chỉ là thần sắc nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Trong bất chi bất giác liền đi tới một tòa khí thế rộng rãi trước đại điện. Này điện, đúng là hắn vừa mới nhập môn lúc tới qua một lần nội bộ điện. Gặp qua sư thúc. Trước điện hai tên phòng thủ đệ tử thật xa liền gặp được một vị trúc cơ kỳ tu sĩ cưỡi mây bay mà đến, trong lòng âm thầm suy đoán là vị kia tân tân trúc cơ sư thúc, không dám thất lễ, đội vàng cùng kính hành lễ. Đồng huynh, không cần đa lễ. Đinh Ngôn cười xông hai người khoát tay áo. Nguyên lai, trước mắt cái này hai tên phòng thủ đệ tử, một người trong đó đúng là người quen. Người này chính là lần trước Từ Nguyệt Tiểu dẫn hắn đến nội vụ điện lúc, từng mang theo Đinh Ngôn về phía sau điện tham viếng Thiên Hà Tông lịch đại tổ sư, cũng trợ giúp hắn đốt lên bản mệnh hồn đăng Đồng Minh. Đồng Minh nghe vậy, ánh mắt ngẩn ngơ, lúc này mới đột nhiên phát hiện trước mắt vị này tân tân trúc cơ sư thúc đúng là mấy tháng trước từng có gặp mặt một lần Đinh Ngôn. Đệ tử Đồng Minh, gặp qua Đinh sư thúc. Đồng Minh khẽ miệng nhuyễn động mấy lần, lại lần nữa không người thi lễ một cái. Đinh Ngôn gặp hắn thần sắc ở giữa có chút câu nệ dáng vẻ, đột nhiên ý thức được thân phận của mình đã phát sinh trọng đại biến hóa. Tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, tu vi mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, thân phận, thực lực, địa vị đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Mình bây giờ đã là một vị trúc cơ kỳ tu sĩ, mà Đồng Minh chỉ là một vị luyện khí 8 tầng tu sĩ, giữa hai người chênh lệch to lớn. Trừ phi Đồng Minh có một ngày có thể vượt qua lạch trời, thành công trúc cơ, nếu không hai người sẽ vĩnh viễn phân đà hai thế giới, cũng không còn cách nào như lần trước cùng là luyện khí kỳ tu sĩ như thế tùy ý ở chung. Cao sư Minh trong điện sao? Thấy tình cảnh này, Đinh Ngôn cũng không miễn cưỡng, thần sắc nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ở, cao sư thúc ngay tại thiền điện bên trong cùng lý sư thúc nghị sự, cần đệ tử mang ngài đi qua sao? Đồng Minh thần sắc cung kính nói. Không cần, ta tự mình đi là được. Đinh Ngôn lắc đầu, lập tức quay người cất bước đi vào đại điện bên trong. Tại chỗ, Đồng Minh ánh mắt phức tạp nhìn qua Đinh Ngôn bóng lưng biến mất trong điện. Đồng sư Minh, vừa mới vị sư thúc này nhìn xem rất xa lạ, ngươi cùng hắn là quen biết cũ sao? Cái này, bên cạnh một vị khác phòng thủ đệ tử không khỏi tò mò mở miệng hỏi. Không tính là quen biết cũ, chỉ bất quá gặp mặt một lần thôi. Đồng Minh lắc đầu, thần sắc rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Chương 40, công pháp vấn đề người đăng, Huyền Linh tiến chủ điện. Đinh Ngôn xe nhẹ đường quen rất nhanh liền đi tới lần trước tới qua cái gian phòng kia thiền điện bên ngoài. Còn chưa đi vào, liền ngầm trộm nghe đến bên trong truyền đến một trận tiếng nói. Bất quá, chờ Đinh Ngôn mới vừa đến thiền điện bên ngoài, bên trong tiếng nói chuyện liền im bặt mà dừng. Người ở bên trong hiển nhiên phát hiện hắn tồn tại. Đinh Ngôn thấy thế, dứt khoát không chút hoang mang sải bước đi vào. Vừa tiến đến, chỉ thấy trong điện hai tấm trên đế, một trái một phải song song ngồi hai đạo nhân ảnh. Một người trong đó, một bộ áo lam, tướng mạo nho nhã, chính là lần trước đến nội bộ điện lúc từng tự thân vì Đinh Ngôn làm nhập môn thủ tục trúc cơ kỳ tu sĩ Cao Tông Sơn. để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, một người khác lại cũng là có chút quen mặt dáng vẻ. Chỉ thấy người này người mặc một bộ rộng lớn lụa bảo, dáng dấp bụng vệ, mặt mũi tràn đầy thịt mỡ dáng vẻ, chính là lần trước nhập môn khảo hạch lúc 8 tên Thiên Hà Tông trúc cơ kỳ tu sĩ ở giữa cầm đầu vị kia lục bảo béo tu sĩ. Chúc mừng đinh sư đệ thành công trúc cơ. Cao Tông Sơn thấy một lần Đinh Ngôn tiến đến, liền vẻ mặt tươi cười từ trên ghế đứng lên nói chúc. Cao sư minh. Đinh Ngôn xông Cao Tông Sơn chắp tay. Vị sư đệ này nhìn xem có chút quen mắt, cũng có chút giống lần trước tham gia nhập môn khảo hạch một vị nào đó đệ tử. Cái này, một bên ngồi lục bảo béo tu sĩ hơi kinh ngạc đánh giá Đinh Ngôn vài lần về sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tu tiên giả phần lớn đều có đã gặp qua là không quên được năng lực. Lục bảo béo tu sĩ thân là trúc cơ kỳ tu sĩ, loại năng lực này tự nhiên càng thêm kinh người. Lần trước thông qua khảo hạch đệ tử hắn bất quá hơi liếc mấy cái, liền đem tất cả mọi người tướng mạo ghi tạc trong lòng. Bây giờ về khoảng cách lần thu đồ đại điển quá khứ bất quá mấy tháng, hắn đương nhiên sẽ không quên. Bởi vậy lục bảo béo tu sĩ liếc mắt một cái liền nhận ra Đinh Ngôn. Sư minh nói không sai, Đinh sư đệ đích thật là lần trước thông qua nhập môn khảo hạch đệ tử một trong, đồng thời vừa vào cửa liền bị Khương sư thúc thu làm ký danh đệ tử, nói đến, hắn nhập môn thủ tục vẫn là tiểu đệ tử mình làm. Cao Tông Sơn nghiêng đầu ngồi đối diện trên ghế lục bảo béo tu sĩ vừa cười vừa nói, "Khương sư thúc ký danh đệ tử." Lục bảo béo tu sĩ thần sắc giật mình. "Đinh sư đệ, vị này là Lý Tùng Bình Lý sư minh, Lý sư minh trúc cơ đã có hơn 100 năm, bây giờ tu vi đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, coi là bản môn một vị lão tư cách trúc cơ." Cao Tông Sơn cười ha hả hướng Đinh Ngôn giới thiệu lục bảo béo tu sĩ thân phận. "Gặp qua Lý sư minh." Đinh Ngôn chắp tay thi lễ một cái. Nghe nói người này là một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Khó trách vừa mới lúc tiến vào, hắn phát hiện trên người người này linh áp cực kỳ nặng nề, pháp lực ba động càng là kinh người, vừa xa mình vị này mới vào trúc cơ tu sĩ. "Đinh sư đệ." Lý Tùng Bình thấy thế, cũng không dám thất lễ, vội vàng từ trên ghế đứng dậy đáp lễ lại, lúc này mới lần nữa ngồi xuống. Ngồi xuống trò chuyện. Cao Tông Sơn chỉ một ngón tay bên cạnh một cái không cái ghế, mười điểm khách khí mời Đinh Ngôn vào chỗ. Được Đinh Ngôn nhẹ gật đầu, lập tức liền đi lên trước, tán một chút vào áo, ngồi lên. Ba người ngồi xuống hàn huyên sau một lúc, Đinh Ngôn chủ động mở miệng hỏi, "Hai vị sư minh, ta từng nghe nói đệ tử bản môn trúc cơ về sau có thể tại trong tông tuyệt đại bộ phận linh phong tùy ý tuyển một chỗ mở động phủ tu hành, không biết cái này mở động phủ như thế nào, cần hướng tông môn báo cáo chuẩn bị sao?" Cao Tông Sơn nghe xong, thuận miệng hỏi, "Sư đệ là lúc nào trúc cơ? Gặp mặt qua trưởng môn sư minh không?" Tại bên trong sơn môn mở động phủ đích thật là cần hướng trưởng môn báo cáo chuẩn bị. Tiểu đệ trúc cơ bất quá nửa tháng tả hữu, chưa gặp mặt qua trưởng môn sư minh. Đinh Ngôn lắc đầu. Hắn gia nhập Thiên Hà Tông bất quá ngắn ngủi mấy tháng, mà lại trong mấy tháng này đều tại chuẩn bị trúc cơ, ngoại trừ vừa mới bắt đầu đi một chuyến tông môn bảo khố bên ngoài, nơi nào đều không có đi, có thể nói là chưa quen cuộc sống nơi đây. Liên quan tới Thiên Hà Tông trưởng môn, hắn chỉ biết là một vị tên là Trần Tông Tín trúc cơ kỳ tu sĩ. Trừ cái đó ra, liền hoàn toàn không biết. Những chuyện này từ sư muội không có cùng ngươi bàn giao sao? Lý Tùng Bình mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn. "Ta trúc cơ sự tình còn không tới kịp báo cho sư tỷ." Đinh Ngôn cười khổ nói. Trên thực tế, hắn ngay cả từ Nguyệt Tiểu động phủ ở nơi nào cũng không biết, lại như thế nào đi tìm đối phương. Mà Cao Tông Sơn trong miệng Khương sư thúc hắn vị sư tôn kia động phủ, Đinh Ngôn ngược lại là biết vị trí cụ thể. Nhưng người ta không có triệu hoán, hắn đối chính mình cái này vị sư tôn tính cách lại nửa điểm đều không hiểu rõ, cũng không tốt lắm chủ động đụng lên đi. Liên quan tới chính mình vị sư tôn kia thân phận chân thật, Đinh Ngôn liền xem như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đối phương khẳng định là Thiên Hà Tông lục đại kết đan lão tổ một trong. Nếu không từ Nguyệt Tiểu bị này trúc cơ kỳ thân truyền đệ tử xưng sư tôn còn có thể thông cảm được, nhưng Cao Tông Sơn cũng xưng sư thúc, vậy liền không cần nói cũng biết. Thì ra là thế. Lý Tùng Bình nhẹ gật đầu, một bộ hiểu rõ dáng vẻ. Sư đệ vẫn là dành thời gian đi bái phòng một chút trưởng môn sư minh đi. Đến một lần thân phận lệnh bài của ngươi muốn tại trưởng môn sư minh nơi đó thay đổi thành trúc cơ kỳ tu sĩ chuyên môn thân phận lệnh bài. Thứ hai, mở động phủ sự tình cũng cần hướng trưởng môn sư minh báo cáo chuẩn bị một chút. Thứ ba, bản môn đối với tân trúc cơ sẽ có một chút ban thưởng, đến lúc đó cũng có thể từ trưởng môn sư minh nơi đó nhận lấy. Trần sư minh vào ban ngày hơn phân nửa thời gian cũng sẽ ở Triều Dương Phong Kim Quang Điện xử lý trong môn công vụ, sư đệ đi hẳn là có thể đủ phải. Cao Tông Sơn thần sắc trịnh trọng nói, một bộ có chút nhiệt tâm bộ dáng. Đa tạ sư minh chỉ điểm. Đinh Ngôn nghe xong thần sắc khẽ động, phát ra từ nội tâm cảm tạ bắt đầu. Cái này không có gì, cho dù ta không nói, sư đệ tùy tiện sau khi nghe ngóng cũng đã biết. Cao Tông Sơn khoát tay áo, lơ đến nói, ta nhìn sư đệ pháp lực, cảnh giới còn giống như chưa triệt để vững chắc dáng vẻ, theo lý mà nói nửa tháng thời gian hẳn là không sai biệt lắm, không phải là công pháp trên có vấn đề gì hay sao? Cái này, một bên Lý Tùng Bình ánh mắt lấp lóe mấy lần về sau, đông nhiên mở miệng hỏi. Lý sư minh không hỏi, sư đệ ta đang muốn mở miệng hỏi thăm đâu, tiểu đệ trước kia là tán tu, tu luyện chính là một môn hỏa thuộc tính công pháp cơ bản xích diễm công, này công tối cao chỉ có thể tu luyện tới luyện khí 9 tầng. Chờ đến trúc cơ về sau, ta mới phát hiện cảnh giới cùng pháp lực giống như từ đầu đến cuối không cách nào vững chắc xuống, luôn cảm giác kém như vậy một tia. Đinh Ngôn cười khổ đem trên người mình vấn đề nói ra. Hắn lần này tới tìm Cao Tông Sơn, ngoại trừ động phủ cái vấn đề bên ngoài, chủ yếu cũng là nghĩ hỏi thăm một chút vấn đề này. Từ khi trúc cơ sau nửa tháng này đến, hắn phát hiện tự thân pháp lực từ đầu đến cuối không cách nào đến cảnh giới hạn mức cao nhất, nhiều nhất chỉ có thể đến 8 thành tả hữu. Đây không phải cái vấn đề lớn gì, sư đệ dành thời gian mau chóng đi một chuyến Tàng Kinh Các, trong môn có quy định, tân tấn trúc cơ kỳ tu sĩ có thể miễn phí chọn lựa một môn công pháp tiến hành tu luyện, chỉ cần đổi công pháp về sau, vấn đề này tự nhiên là giải quyết. Lý Tùng Bình khẽ mỉm cười nói, cảm tạ sư minh giải hoặc. Đinh Nôn nghe hắn vừa nói như vậy, lập tức yên lòng. Việc rất nhỏ, không cần khách nói. Lý Tùng Bình khoát tay áo, không quan trọng nói. Sau đó, Đinh Nôn tại thiền điện bên trong lại cùng hai người trò chuyện trong chốc lát. Đa số thời điểm đều là Lý Tùng Bình cùng Cao Tông Sơn cái này hai vị tiền bối trúc cơ đang giảng, Đinh Nôn cái này tần tân trúc cơ đang nghe. Hai người tựa hồ cũng cố ý kết giao. Từ bọn hắn trong miệng Đinh Nôn ngược lại là nghe được không ít liên quan tới tần tân trúc cơ cần thiết phải chú ý sự tình hạng, cái này khiến hắn cảm giác rất có thu hoạch, trong lòng âm thầm cảm thán lần này không uổng công. Sau đó không lâu, Đinh Nôn tìm cái thời cơ liền đứng dậy cáo từ rời đi. Rốt cuộc người sáng suốt đều có thể nhìn ra hai người này vừa mới đang nói cái gì sự tình, tựa hồ còn không có nói xong dáng vẻ. Đinh Nôn cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi làm cho người ta ghét bỏ.